Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 9 năm 2025. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Chính hỏi cô Hảo Hải Dương. Hồi tuần rồi cô muốn nói cái gì mà tại vì vừa bấm thì cô đi mất tiêu rồi.
Mở mic chưa?
Dạ, mở
Được
rồi
rồi
đó.
đó.
Cô Hảo Hải Dương có muốn nói gì? Hồi tuần rồi muốn nói cái gì á?
Không có nói gì đâu.
Hồi tuần rồi cô muốn nói gì mà thấy cô bấm cái nút bằng tay á. Cô tính nói gì hay cô bấm lộn?
Lộn. Rồi.
Ở
Bắt
trong
đầu
tôi
đi.
không lấy được cái này. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình nghe một số câu hỏi, bắt câu clip vui. Mình nghe trước hen.
Tới đây nhỉ chắc không? Rồi hôm con nằm ngủ thì về ăn no, ăn no rồi ngủ kỹ. Con ngủ sao con thấy? Thấy con ngủ cùng giường, gác cái chân lên bụng thầy, thầy nói mày gấp nhưng sao tao tở được. Cái con nói rồi mình thương ổng á, ổng không cho mình gấp thì cũng tội ổng, thì ổng thở được. Tôi con lấy tay con ôm thầy cũng siết thì chặt cứ mấy như vậy thì
Câu đó là sao nữa?
được. Thưa thầy, nhờ thầy dạy.
Rác làm thịt mà tu nhiều, à nói nhiều gác kim bụng thầy. Ông thầy là ông lương đi, tự gắn nữa. Vì nó nuôi cái tự ái quá nhiều, nó tưởng nó là cao, tưởng là hay hơn người khác, nó không chịu hạ mình, làm sao nó học được đạo. Tưởng đâu mình đã đàng hoàng, đâu về ngu dốt mà chẳng bàn được chi. Tưởng mình là ngon lành, sáng suốt đi tận độ chúng sanh, nhưng mà bàn tới việc gì là dẫn người ta việc đó, thì làm sao mà tu được. Sửa mình bền vững dự thi, phải sửa đi, hạ mình xuống để dự thi. Trong không mà có tâm thì mới an, trong không mà có tâm thì mới an. Chúng ta biết ngày nay chúng ta lấy đồng tiền là có, lấy miếng cơm là có, nhưng mà ăn rồi nó đi đâu? Chúng ta thanh tịnh, khi các bạn đói bụng mặt các bạn xanh, mà ăn vô cơm vô nó vô thì hóa sanh thủy, thủy biến sanh khí, thì mặt các bạn màu hồng, thì cái màu hồng đó nó trở về về đâu? Nó trở về với giới. Thì trong không mà có, chúng ta hiểu được đây là về trên sắc đặt. Nhiều chuyện bất ngờ của các bạn đang sống ở thế gian này, các bạn sống trong cái cảnh bất ngờ mà có, bất ngờ mà được, cứ bất ngờ mà ngộ đó, thì các bạn thấy rõ trong không mà có. Cho nên vội tưởng bạc vàng chuyển xoay tâm thức khó an khó hòa, nếu mà chúng ta lấy cái tiền bạc mà đi làm đạo là không được. Đạo là do tâm, lấy tiền làm đạo là không có giá trị, cho nên do tâm. Cho nên mọi người phát tâm rồi đây nó cũng sẽ có tiền. Thì cho nên lấy cái đồng tiền ra mà nó đi làm đạo này, đạo kia, đạo nọ, cái đạo đó đạo giả và đạo thiệt. Lấy cái tâm, đem cống hiến cái tâm vàng của mình ra mới là có giá trị. Chuyển xây tâm thức khó an khó hòa. Đó. Thì đừng có tưởng là bạc vàng là quý nhất, rồi nó làm cho cái tâm thức mình khó an khó hòa. Mưu mô động lỡ loạn cảm xa, bình tâm thanh thản vẫn hòa vẫn vui. Là mưu mô động loạn thì mình thấy cái gì cũng xa, thấy ông trời ông Phật xa, rồi mình cứ truy tầm hỏi này hỏi kia hỏi nọ. Cái thì giờ mình thanh tịnh để tu, không lo tu hình thì cái tạo chuyển động xung quanh thì làm sao tu được. Đó. Bình tâm thanh thản vẫn hòa vẫn vui, chúng ta bình tâm thanh thản nhẹ nhàng, chúng ta thấy hòa vui chính ở trong ta có tất cả, chứ không có đi đâu truy tầm. Giới thanh điêu luyện rèn trui, bịch tâm thụ hưởng bùi ngùi yếu tác. Cái giới thanh điêu luyện rèn tôi, chúng ta hướng thượng thì thanh nó điêu luyện chúng ta, rèn trui ý chí chúng ta không bao giờ phai lạc, thì tiến về cảnh thanh nhẹ, bình tâm thụ hưởng mà bùi ngùi tiêu tan. Chúng ta hưởng về giới thanh rồi thì sự bùi ngùi nó đâu còn nữa, mà sau đó cũng biến mất. Dạy cho minh lý tự bàn, cho nên tạo thuyết khó bàn được tu. Dạy cho minh lý tự bàn, phải tự bàn lên mà tu. Cho nên thọ thuyết, cho nên tạo thuyết, đừng có tạo những cái lý thuyết này lý thuyết kia thế nào vô cớ mà khó bàn được tu. Tu không được động thêm rước cái thị phi vào khẩu nghiệp, không có tiến được.
Rồi anh bảo nhắc lại nha.
Cái clip đầu nghe không rõ Eli nói đi.
Tại có chút xíu mà anh bảo nên
À.
nghe cho nó vui thôi.
không biết nói chuyện gì không có rõ, nói ông đó
Cũng
nằm
như cái anh này anh nằm chiêm bao.
chiêm
Chiêm bao anh thấy là ảnh gác cái chân lên ông bụng của ông thầy.
bao.
Rồi cái ông thấy vậy đó, ông mới nói là thấy tội nghiệp ông thầy quá đó, nói thôi gì lấy cái thấy ông thấy như là ông thầy vẫn để yên cho ông gác, nhưng mà ông nói là thôi thấy tội nghiệp quá mới là ông lấy cái chân ra rồi ông mới ôm chặt ông thầy. Thì ông không hiểu cái đó là cái sao, tại sao là thấy cái chân gác ông thầy. Thì ông thầy nói thì đừng làm thinh đi á, tu nói nhiều quá đó, đừng gác chân lên bụng ông thầy. Thì cái đó ý nói là cái anh này anh nói nhiều thì thôi đừng có gác nữa, để đừng có nói nữa đó.
Thực ra cái này ông mượn cái cớ này để ông nói muốn dạy cho ông kia biết là bớt nói lại thôi. Ông chưa chim bao đâu có giá trị gì, chim bao nói gì là ăn no nằm chim bao thấy đủ cái chuyện là cái chuyện bình thường, mà cái chuyện nó không có thật.
Ăn
Vậy
nhiều quá.
nên ông mượn cái cớ này để ông muốn muốn nhắn nhắn nhủ anh này một chút xíu vậy
Hay ha, cái gì ông cũng nhắn được hết đó nha.
thôi. Thì ông lợi dụng cái này để ông nhắn nhắn tin hay gửi tin, mà tưởng ông nói giỡn chơi là không có đem vào tâm mà để làm. Nhiều khi mình không nói giỡn giỡn gì, mình tưởng không nói giỡn mà không phải nói giỡn đâu, không
Nói
có
thiệt
ý
nhiều lắm à.
đâu, không có ý chứ không phải là giỡn đâu, mà mình bỏ qua cái cơ hội này thì uổng. Thành ra cái triết lý của cái bài học này nó là như vậy. Thành ra mình có thể nói bất cứ chuyện gì với thầy, nhưng mà nhiều khi ông không trả lời ngay cái câu hỏi của mình mà ông trả lời chuyện khác, mà muốn nhắn nhủ mình cái gì, hay là nhắn nhủ người kế bên cũng không chừng, người trong trong nhóm đó cũng chừng. Thành ra ông thầy ông nhiều chiêu lắm.
Rồi cuối cùng á, thí dụ người đó ổng có cái chuyện đó ổng không có nói tới cuối rồi ổng mới nói.
Nghĩa là ông nhẫn á, ông chờ đợi, chứ không phải là ông nóng như mình, ông thấy là ông giòn miệng ông nói liền, phải không? Nhiều khi ông nghe ông nói là ông muốn nói nhưng mà ông chờ ngồi lâu thì lâu ông mới nói, là ông nhẫn hơn mình nhiều lắm. Ông chờ chứ không phải như mình, nên mình nhiều khi mình nóng vừa mới nói ra là mình muốn nói ngược lại liền, phải không?
Đó, trời, nó tiếp tiếp tục cái clip thứ hai đi, hay á.
Kiếp thứ hai thì thầy la nhiều chuyện quá. Có mấy câu thơ mà la đủ thứ chuyện hết trơn. Thứ nhất là nuôi cái tự ái quá nhiều, nó tưởng nó là cao, tưởng nó là hay hơn người khác đó. Thứ nhất là vô la liền, không nó không chịu hạ mình làm sao nó học được đạo đó. Cái thứ nhất là vậy, mình mà nuôi dưỡng cái tự ái nhiều quá, mình không chịu hạ mình đó, thì mình không học được đạo. Cái đó là điểm thứ nhất, tưởng mình là ngon lành sáng suốt để tận độ chúng sanh, hay không? Mình tưởng mình ngon à, mình có thể đi cứu độ chúng sanh được à, mà bàn tới việc gì là dặn người ta việc đó, làm sao mà tu được. Cái thứ gì nãy là tự ái, cái thứ gì là dễ dặn, nói thêm chút xíu là dặn thì làm sao mà tu được. Hai thứ là sửa mình, phải sửa, phải hạ mình xuống, phải sửa mình để dự thi, hạ mình xuống để dự thi. Cũng như mình học trò đi vô trường học mà không chịu hạ mình đâu có thi được. Bài tới mà không chịu hạ mình thì đâu có thi được. Không có thi thì không có lên lớp, không có sửa mình thì không có lên lớp. Thành ra thầy kêu mình phải sửa mình bền vững dự thi. Phải sửa đi, hạ mình xuống đi dự thi. Mình là trong trường học và thế nào cũng có bài thi. Thành ra phải sửa mình để sửa cái tự ái, để hạ mình xuống á, rồi mình mới thi được. Còn mình tự ái cao quá thì mình không có học, mà mình cũng không thi, mà mình cũng không sửa mình được. Cái thứ ba thầy nói á, trong không mà có tâm á thì mới an, nghe không? Chúng ta mà lấy đồng chúng ta lấy đồng tiền là có, nhưng mà lấy miếng cơm là có, nhưng mà mình ăn vô thì nó cũng biến, đói bụng thì mặt xanh, ăn vô thì quá xanh, thủy thủy sắc sắc biến thành khí, ra sắc thì cái mặt mình nó hồng. Tại trong không mà có, mà trong cái không mình ăn vô nó có là lát hồi mặt nó hồng đó. Thì đó mình mới hiểu được mình đang ở sống ở thế gian đó, nó có nhiều chuyện bất ngờ mà nó xảy tới, mình không thể nào ngờ được ông trời ông sắp đặt cho mình cái gì. và cái chuyện gì nó xảy đến cho mình cũng không có ngờ được. Sống trong bất ngờ và bất ngờ, đó là mình sống với cái sự quyết định của Thượng Đế, sự sắp đặt của Thượng Đế, cho nên nó có nhiều sự bất ngờ mà cái óc phàm không thể nào tưởng được. Rồi thầy nói cái thứ năm, thầy nói là chớ nên vội tưởng bạc vàng chuyển xây, tâm khức khó an khó hòa. Thầy nói nếu mà mình lấy cái tiền bạc mà mình đi làm đạo á, là không được, là thêm cái nữa. Nãy giờ mấy câu rồi toàn la không à. Lấy cái tiền bạc mà đi làm đạo là không được, đạo là do tâm, mình lấy tiền làm đạo là không có giá trị. Dễ sợ không? Mà ông biết cái chuyện này nó có xảy ra, nó ai là nó sẽ xảy ra, cho nên ông đã nói trước rồi, không nên lấy tiền làm đạo. Cho nên do tâm, cho nên mọi người phát tâm rồi đây cũng sẽ có tiền, chứ không không có nên lấy đồng tiền mà đi làm đạo này đạo kia đạo nọ. À, cái đó là đạo giả, không phải đạo thiệt. Lấy cái đồng tâm đem cống hiến cái tâm vàng của mình ra mới là có giá trị. Thành ra mình phải sửa tâm sửa tánh, mình lập hạnh, mình có cái tâm vàng mình mới đem ra cống hiến. Còn mình lấy tiền nữa là nó không có đúng, cũng là nữa. Thầy nói cái la thêm cái nữa nè, mưu mô động loạn thì thấy cái gì mình cũng xa, thấy ông trời Phật cũng xa, mà truy tầm hỏi này hỏi kia hỏi nọ, thì giờ đó mình để dành thanh tịnh để tu á, còn sướng hơn là không lo tu hành mà tạo chuyện động xung quanh, làm sao tu được. Đó, chỉ thêm một cách để tu nữa, tất cả những cái sai lầm trên đường tu của mình ông nhắc lại hết để cho mình tránh, chứ không gì hết. À, là bên trong mình có đủ hết á, không có cần đi đâu mà để truy tầm hết á. Tất cả trong mình đều có hòa vui với chính, ở trong ta có tất cả, chứ không có đi đâu truy tầm. Thấy không? Mình muốn tìm cái vui của mình á, chính mình á, ở trong mình là có đủ hết á, không cần đi đâu với truy tầm. Vì đó mình trầm cái giới thanh á, thì mình mới điêu luyện được cái tâm mình. Rồi Tư Liên nói tiếp đi, có gì nữa không?
Dạ hết rồi, có thêm chút xíu đó là có nhắc những cái người mà hay dùng lý thuyết á, cái thời điểm đó đó cũng nhiều, tại những năm mà từ bắt đầu tám hai tám tư là thầy nhắc nhiều là vấn đề này lắm, nhiều 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 lắm luôn, tới năm tám sáu vẫn còn nhắc. Đó là những cái thời điểm đó thôi. Thì bây giờ thầy ông kêu mình đừng có lấy tiền làm đạo, có nghĩa là cái đó là đối với trình độ thấp thôi. Chứ người tu thì nó ở một cái trình độ khác rồi. Nó là tu thôi. Tu có nghĩa là tìm cái sự thanh tịnh, tìm cái sự sung sướng trong cái cơ thể của mình. Tuy nhiên tìm không có ra đó thì phải đi ra ngoài tìm cho nó vui. Bây giờ tìm không ra làm sao? Thầy la quá nhưng mà giờ con tìm không ra làm sao thầy? Đi ra ngoài tìm cho nó vui. Cho nên đâm ra đó, cái khó là cái mà thầy nói thì có hết nhưng mà mình làm không được thì phải làm cái khác lại, làm ngược lại. Chứ sao giờ cái đường mà đúng thì nó không ra thì phải đi làm cái đường ngược lại thôi.
Cái tới đó thì phải làm cái chuyện đó thôi, rồi tới chờ ngày nào đức tâm thì mới làm chuyện khác được. Thành ra những gì ông thầy ông nhắc mình đâu phải là mình làm được hết đâu, nhưng mà ông cũng nhắc, ông la là ông nhắc, ông chỉ ra mấy cái chỗ mà không nên làm, những cái chuyện không nên làm. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình chưa thức chưa hiểu thì mình cứ làm đi, rồi ngày nào mình thức là mình sẽ ráng tìm lại những cái lời dặn này mà để theo. Sợ nhiều khi ông dặn đây rồi lát nữa mình quên mất đi.
Có thể nhiều năm sau, nhiều ngày sau, nhiều tháng sau người ta mới thức tâm. Bất cứ ông thầy ông nói cái gì cũng vậy, ông nói là không phải là nói là nó thức tâm liền, tại vì tùy theo cái trình độ của mỗi người, rồi tùy theo cái hoàn cảnh, những cái giai đoạn, tùy theo nó đang ở giới nào mà nó thức tâm. Cái giai đoạn nào mà nó đi cao hơn thì nó đi theo cái kiểu khác, còn nó thấp hơn thì nó phải đi theo cái cơ bản đó, không thể nào khác được. Cái đó là cái nguyên gốc của con người rồi. Muốn thay đổi một cái gì á, tập quán là phải mất một cái thời gian dài lắm để mà thay đổi. Cho nên đâm ra cái đó là ổng nhắc thì nhắc thôi, chứ còn cái thay đổi thức tâm là phải có thời gian. Bây giờ mình nghe tiếp hen.
Nên cái gì nó cũng có trật tự hết á, cặp mắt phàm thấy chuyện phàm,
cặp mắt thanh thấy chuyện thanh, cặp mắt Phật thấy chuyện Phật, cặp mắt tiên thấy chuyện tiên. Còn cái trình độ của Thượng Đế nói như vậy và như vậy, như dao, như búa, chắc chắn là như vậy, không có sai. Còn tiên hay ca tụng cái đẹp, lễ giáo, Thượng Đế phải thực chất, còn Phật phải buông bỏ trở về với thanh sạch, còn ma thì phải nịnh. Hứa vậy mà không phải vậy. Còn con quỷ gặp là phải sát.
Sát hay
sát thì giết. Làm sao giết được đối phương? Cho nên nó nói những nói nào, cái câu nói nào cũng dữ hết, nó không có nói nhẹ. Cho nên ở trong nhân loại này có ma, quỷ, tiên, thần, Phật, thánh, có hết. Nhưng phải tu từ giai đoạn trở về trong rồi dồn mới biết đối phương là cái. Mỗi người một trình độ chứ không có giống nhau đâu. Cho nên nhiều vị Phật dồn xuống, ô toàn là ma quỷ. Đó. Cho nên mỗi trình độ cao chừng nào thì dồn thấy cái trực của đối phương chừng đấy. Cho nên tôi nói này là phân tách ra để tương lai mọi người tu tới thanh tịnh mới nhận chuyện đây là con quỷ nói chuyện, đây là con ma nói chuyện, đây là con người nói chuyện, đây là một vị thanh nói chuyện, đây là một vị thần nói chuyện. Mình nghe là mình biết liền. Biết để làm gì? Biết để tìm cách giúp đỡ người ta. Chứ phải biết đánh đuổi người ta. Con vi trùng nó cũng muốn sống và nó muốn tiến qua. Mình nghĩ chuyện cứu chứ không nghĩ chuyện giết. Cho nên vấn đề tu là phải tha thứ trước hết. Muốn biết tha thứ thì mới biết rõ tất cả những cái gì đều là của Thượng Đế. Chúng ta không có đem gì xuống đây đâu mà vội sợ mất. Cho nên nhiều người sợ mất, cho nên phải chống trả con ma, sợ mất chống trả con quỷ. Rồi rốt cuộc là mình trở về cái vị trí của ma quỷ mà thôi. Người vô vi phải học tha thứ. Nó mới mở rộng cái tâm thức. Đó nó mới tiên được. Đi trong cái nguyên lý tận độ chúng sanh. Nhưng còn kỳ thị khinh dễ thì không bao giờ độ được mình và không độ được ai hết. Xin ráng tu thanh tịnh rồi để phân tích tất cả những trình độ mà đang sống với chúng ta và chúng ta mới lãnh nghi nhiệm vụ cứu độ được.
Rồi anh Bảo nói nha.
Clip này thầy phân tích cho mình hiểu tất cả những cái trình độ mà ở thế gian mình có thể gặp phải. Rồi thầy nói để sau này á mình tu mà tới thanh tịnh rồi đó thì mình nghe qua mình nhớ lại mình mới biết à hồi đó thầy có dạy rồi. Thấy không? Thì thầy nói con mắt phàm thì thấy chuyện của mắt phàm, mắt thánh thì thấy chuyện của mắt thánh, còn mắt Phật thì thấy chuyện của Phật. Cặp mắt tiên thấy chuyện tiên, còn cái trình độ của Thượng Đế là nói đâu cũng như là dao như búa vậy đâu, chắc chắn đó, không thay đổi, chân lý là không có thay đổi. Thượng Đế là phải có thực chất, còn Phật là phải buông bỏ để trở về với thanh sạch. Còn con ma, con ma thì lúc trước thầy hay nói con ma nó hay nói láo. Nha. Nhưng mà ở đây thầy nói một cái nó mới hơn là thấy con ma nó hay nịnh. Con ma trong người mình đó, nó hay nịnh lắm. Mấy người nào mà có con ma trong người nó hay nịnh lắm. Nói láo là một chuyện, rồi thêm cái nịnh nữa. Cái này thầy mới nói nè. Hứa vậy mà không phải vậy. Nhìn là nói láo dữ lắm. Nó nói đó mình không có làm. Còn con quỷ á, là nó sát, nó gặp là nó giết. Nó phải tiêu trừ đối phương. Dữ lắm, nói câu nào nghe cũng dữ hết. Không có nói nhẹ nhàng, cái đó là bị quỷ nhập rồi đó. Thì cái này thầy cũng có giảng cho mấy ông bác sĩ mà về thần kinh á. Nhiều khi đối diện với một con người bệnh. Nhưng mà người bệnh đó nó bị ma nhập, mà làm sao biết nhận diện nó là con ma nhập hay là con quỷ nhập? Thì con ma thì nó hay nói láo, nhưng mà ở đây thầy nói thêm cái con ma nó hay nịnh. Rồi con quỷ á, thì nó dữ lắm, nói câu nào ra dữ câu đó. Nhiều khi mình đối diện với con ma con quỷ mà mình không hay, à, mấy ông bác sĩ thần kinh á, là cũng bị tác động dữ lắm mà không biết không. Thì đó có ông bác sĩ Raymond Garcia người Pháp đó, là cũng về thần kinh đó, thì thầy mới cũng có cắt nghĩa mấy cái vấn đề này. Mà nhiều khi nó phá ông bác sĩ không được đó, thì nó sẽ phá tới gia đình, như dữ lắm. Rồi nói tới trình độ đó, thì ở bên trên đó, ông Phật đó, ông nhìn xuống ông thấy tất cả là toàn là ma quỷ không, thì ma quỷ là tâm tối là ma quỷ gì nữa, mình không có trở về với cái thực chất thật thà của mình. Thì ở dưới thế gian này toàn là ma quỷ không là đúng rồi. Thầy nói để sau này mình phân biệt được rồi, mà sau này mình trở về mình hiểu mình đó, thì mình nhìn đối phương đó, mình thấy rõ. Nhưng mà thấy rõ để làm chi? Không phải để đè đắm đuối nó, mà thấy rõ để tìm cách cứu nó, cái đó mà đi đúng đường. Còn con người tu vô vi trước hết là phải học tha thứ. Mà muốn tha thứ thì phải thấy cái gì cũng là do Thượng Đế sắp đặt hết. Rồi Ly nói gì thêm không?
Cái chỗ là đánh đuổi chứ không phải đánh đuối. Đánh đuổi.
Đánh đuổi à?
Đánh đuổi như mình không có đánh đuổi đi, nhưng mà mình tha thứ, mình giúp người ta. Còn cái mà cái trong cái ý niệm á, cũng nói luôn cái ý niệm nghe, cái này là nói là thực tế là những người mà bị nhập. Còn những cái ý niệm á, ý niệm mà cao hay thấp theo trình độ của mỗi người, mình thể hiện được qua lời nói mình cũng có thể biết được. Lúc nào cũng cũng muốn là tiêu diệt thì cái đó cũng là cái tánh quỷ á, cái tánh mà tiêu trừ á, sợ người này lên người kia lên rồi đó. Trong cái cuộc sống của mình cũng có, mà trong đạo cũng có nha, chứ không phải là trong đời sống không đâu, trong đạo cũng có. Đời sống là dễ gặp lắm, đời sống là gặp nhiều hơn, trong công việc cũng vậy. Thí dụ như mình thấy ở đời đó, những người này nó muốn sát phạt người kia để nó đè nó đi lên, cái đó có là cái tánh, là cái tánh xấu, là tánh, là gọi là tánh quỷ, tâm quỷ. Còn cái trong đạo thì khác, trong đạo mà khi mà nó bị xui khiến rồi đó, nó nghĩa là nó bị cái luồng điển thấp rồi đó, là nó cứ tiêu diệt thôi, nó tiêu diệt suốt vậy đó, nó cuộc đời nó phải chống trả rồi tiêu diệt, tại vì nó chỉ muốn nó là một. Cái đó có nha, nhiều lắm lắm luôn nha. Rồi những cái người đó là cái điêu luyện, cái luồng điển không có, cho nên đâm ra cái lúc nào cái luồng điển nó cũng thấp vậy đó, nó cứ thấp 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 hoài vậy đó. Cho nên thầy nói là khi tu mà thanh tịnh á, không phải là đơn giản đâu. Tìm
Tu thành Phật á,
không có đơn giản.
tu thành Phật á thì mới thanh tịnh, chứ không thành Phật sao thanh tịnh.
Tại vì tất cả những gì ông thầy ông nói đó là phải thanh tịnh, như ông mới thấy được những cái điều này, ông mới nhìn thấy, ông mới thấy được cái người đã tâm ma yêu quỷ hay là cái người đã tâm tiên tâm Phật, ông thấy được. Cho nên đâm ra đó có những người á không cần nói gì trơn á, nó cứ nói lung tung, nó cứ phát ấn chứng, nó nói hoài, cái ổng nói là một câu luôn là không dám nói nữa, mà vẫn nói nha, bị la luôn á, là có cái tâm dục trong người, bị la luôn á. Rồi sau đó nín nín xong chút xíu là nó ngồi nó quậy nữa, nó ngồi không yên á.
Mình không còn tự chủ nữa, là con ma trong nó tự chủ, nó làm chủ mà.
Cho nên đưa tu để mà đạt cái sự yên lặng thôi, tĩnh lặng, để ra mà ngồi mình làm bất cứ một điều gì đó, tập trung cao độ đó, là phải ở một cái trình độ mới ra được. Còn nếu không là nó cứ phóng ra chiều hướng bên ngoài không à, nó không có hướng vào cái nội tâm. Cũng như bất cứ ở đâu cũng vậy, khi mà mình tới đó, mình để ý ông thầy á, khi mà ổng giữa tất cả mọi người đó, mọi người hướng về ổng, mọi người hướng về nha. Hỏi ví dụ như những cái chỗ nhỏ 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 thì có người này đặt câu hỏi, người kia đặt câu hỏi, nhưng mà cái người mà thầy đang nói mà chống trả thầy á, mình dễ biết lắm, cái luồng điện nó cứ cắt ổng hoài. Có những lúc ổng không nói, ổng nhường, nhưng mà có những lúc ổng nói thẳng luôn, nhất là những năm tám hai, tám ba, tám tư, để ý đi, nó cắt ổng nhiều lắm. Là trình độ lúc đó là nó vô nó quậy ổng dữ lắm luôn đó nha. Vô là chỉ giảng cho thầy nghe thôi, có khi giảng tên tiếng mấy luôn, có nghĩa là không có chịu nghe, thích giảng lại cho thầy nghe. Nhưng mà cái luồng điển nó sẽ bị phân tán, tại cái người nghe cũng như bây giờ mình ở đây mình thực tế nè, mình ngồi mình nghe nè, bây giờ đã qua mấy chục năm mình vô mình nghe, mình nghe không được, cái điển mình bị tán bởi những người đó. Thấy không? Cho nên đâm ra đó, bất cứ ở đâu cũng vậy, khi tập trung vào một người nó khác với lại tập trung bởi nhiều người. Tập nhiều người mà tập trung là nó tán hết rồi, nó không có tập trung được, nó tán ra. Cho nên tại sao mà mình sau khi thầy đi rồi đó không có một người thứ hai được như vậy á. Với là bị cái luồng điển á, không có ai hướng về một người mà nó hướng quá nhiều người, mà cái luồng điển mà hướng quá nhiều người á nó sẽ bị cao thấp và phân tán. Nó không có vô một người. Thường thường cái gì cũng vậy á, thầy muốn là thầy nói ngày xưa đó, thầy nói bây giờ em hiểu là thầy nói là một người đó đi hoài đi, nói hoài đi, nói hoài đi, thì cái người đó cái điển mới được vun bồi. Mà cái người đó đủ trình độ đó thì những người khác người ta chấp nhận á, thì cái điển nó vun bồi thì tất cả mọi người đều hướng về thì nó sẽ không bị phân tán. Và cái đó mình học nhiều hơn là phân tán quá nhiều người. Bởi vì trình độ đâu phải ai cũng giống nhau. Cho nên đâm ra cái hạnh hy sinh thầy nhắc hoài cái hạnh hy sinh luôn. Em mới vừa làm sáng này, thầy nhắc hoài cái hạnh hy sinh. Hy sinh một cái gì đó nhỏ nhất để mình hy sinh mình được cho mình. Rồi tự nhiên cái đó nó mới lan tỏa được. Thì cái đó cái luồng điển nó sẽ tập trung nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hy sinh cái đó thì cái luồng điển nó mới nâng cao lên được cho một người. Còn mà nó tán ra nhiều người thì không có người nào học được và cũng có người nào mà tiến được. Cái lình bình thì theo cái chiều hướng của ngoại cảnh và chiều hướng theo cái trình độ đó thôi. Thì tùy theo cái trình độ, ví dụ như thầy nói trình độ nào, như nãy thầy nói thì theo cái giai đoạn nào thì nó sẽ theo trình độ của người đó. Mỗi người đều trình độ khác nhau, không có thể giống nhau được. Chiều hướng nào nó cũng có tiến, nhưng mà tiến theo cái trình độ đó thôi, nó không thể nào khác được. Và cái sự lan tỏa cũng vậy, không có tập trung vào một người mà nó phải rải rác quá nhiều người, thì như vậy á nó không có cái luồng điển nào là luồng điển chính hết, nó cứ tán hoài vậy thôi. Cho nên thầy kêu mình là tập trung là vậy đó. Ở đây là nếu muốn vậy là phải trở về cái vị trí của mình mới được, mà muốn như vậy là phải mỗi người mỗi đơn vị hiểu như vậy á, thì cái đó nó khác. Cho nên cái thức tâm mọi người không phải là một ngày một bữa, mà phải có thời gian tính, có khi 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, nhiều khi có nhiều kiếp, nhiều cuộc hành hương nữa mới thức tâm được. À, cho nên năm ra tại sao ở đây thầy nói ở trên nhìn xuống mình toàn là quỷ không,
Ma quỷ không
ma quỷ không,
tâm
tại
tối là ma
bị tán đi á, cái luồng điển nó tán đi á. À, ổng đưa mình lên nhưng mà ổng có nói rõ cái thực chất mà, ổng nói rõ ràng mà, cặp mắt
vậy
phàm
mà
là không thấy gì hết
vậy ở đây mình đâu có nói mình ma quỷ đâu, mình nói mình thành tiên Phật hết
á. À, mà tại vì ổng có nói
trơn rồi.
con đi, con tu đi, con thấy con là tiên, thấy quá khứ của con rồi, thấy đâu có ai thấy đâu. Tại khi ông đưa mình lên chứ, nói anh mà phương pháp của ông thầy là lùa vô hết, sau đó là bơm lên rồi cho nó rơi tự do
Sao nó đập lớn toàn là ma quỷ không.
rõ ràng nè, thấy không, rõ ràng. Không phải là ông nói lên hết đâu, ông cũng có những cái lúc mà ông la đó chứ, mà tại vì mình không có chịu đón nghe những cái này thôi,
Khó mà nghe được những cái đoạn này
không chịu nghe chứ không phải là
hả, mình nghe qua mình cũng quên rồi, tại cái đó nó nghe không hảo lắm, anh nghe không có phê lắm, thành ra cái đoạn mà ông nói toàn dòm trên dòm xuống toàn là ma quỷ không, mình đâu thèm nghe, có nghe rồi lát cũng quên rồi. Mình nhớ cái khúc mà ông nói mình tâm thập tâm thiên xuống đây.
Nói mình tiên trước đi chứ còn mấy cái đó thì thôi không sao. Cái đó nói ai chứ không phải nói mình vậy đó.
Chắc mấy nói ma quỷ khác chứ không phải nói mình đâu, mình đã khá rồi.
Cho nên đâm ra đó, tất cả những cái gì ông thầy ông nói là phải nghe hết đó. Chứ còn không mình tập trung vào cái chuyện của mình rồi là mình chỉ nghe chỗ đó thôi à. Chắc chắn luôn. Tại vì nó nằm trong đó. Có bao nhiêu năm đó thôi thì nó cứ nhào vô đó thôi. Rồi tiếp theo ha. Nghe cái này cũng vui nè. Mà nó hay, rất là hay nha.
Màu ào rụng rơi đó, cái lá thì nhuộm sắc đổi trao, bị bữa nay xanh mai úa, đến thời thay đổi thì ào ào rụng rơi, phải chấp nhận cái tình cảnh. Cũng như trước kia tôi giáng sanh xuống thế gian không răng răng, ngày nay có răng rồi nó rụng răng tôi cũng phải chịu, rồi bây giờ cũng không răng đó, phải chấp nhận để trở về gốc rễ hợp thờ đó, dưỡng nuôi thân khỏe mà cây thờ vọt cao đó. Những cái lá mà nó rớt nó rụng về đâu, rụng về cái rễ, rụng về cái gốc cây, rồi nó dưỡng nuôi cái thân nó. Cái gì mà chúng ta thù hận ôm ấp trong tâm mà chúng ta hy sinh bỏ đi thì cũng khác gì cái lá rụng mà nó nuôi cái cội, nuôi cái cây nó càng ngày càng mạnh. Tại sao chúng ta hy sinh tánh hư tật xấu thì con người nó lại tươi, mà chúng ta ôm sự cầu nhàu buồn tủi thì con người nó càng ngày càng già nua và bệnh hoạn. À, bây giờ nó chấp nhận cái hoàn cảnh đó, Nó rụng thì cho nó rụng đi, bỏ nó đi để chúng ta thăng hoa lên cao. Thì cái đó không khác gì cái lá cây, nó nuôi cái cây, cái thân cây khỏe, mà cây thờ vọt cao càng ngày càng lên. Nhờ gì? Nhờ cái phân của lá. Gia thờ chúng ta người tu thì nhờ cái gì mà tư tưởng chúng ta được thăng hoa? Nhờ chúng ta bỏ cái tánh hư tật xấu. Không khác gì cái lá mà nó nuôi cái thân cây. Gia thờ cũng phải đổi trao, sống theo thời tiết mà đổi màu che thân. Cái da cây nó cũng phải đổi trao, sống theo thời tiết, lạnh sống theo lạnh, nắng nóng sống sống theo nắng mà nó đổi màu che thân. Trước kia nó xanh tươi mà ngày nay nó phải rạn nứt. Cũng như chúng ta, da mặt chúng ta càng ngày càng già càng nhăn, đó là nó cũng phải sử dụng cái sức sẵn có của nó để che cái xác thân này. Bốn mùa chuyển hóa cơ tầng, trường sanh tiến hóa mà góp phần dưỡng xây. Bốn mùa chuyển hóa tùy theo cơ tầng xuân hạ thu đông, trường sanh tiến hóa góp phần dưỡng xây đó. Cái ý thức của nó vô cùng là thuộc về trường thanh, trường sanh mà chấp nhận để tiến hóa dưỡng xây.
Rồi, rụng răng đó. Tại sao nó rụng răng?
Tại sao vậy? Thì nói tại sao nó rụng răng đi.
Thì rụng răng là có nghĩa là gì? Là cái tánh hư tật xấu của mình á, giống như là cái lá nó rụng đi thì có nghĩa là mình bớt đi cái sự xấu xa của mình. Cũng như ông nói có răng rụng răng, bây giờ nó hết răng luôn rồi đó. Thì lúc đó là nó trở về với cái gốc của mình, là cái gốc không có răng. Cuối cùng rồi chỉ có hai cái nú mà thôi. Nú trên nú dưới, cuối cùng thì chỉ như vậy mà thôi. Thì những cái tánh hư tật xấu của mình á, có nghĩa là nếu mà mình hy sinh cái đó được thì cái đó con người mình nó mới vui được. Còn mình ôm cái sự buồn tủi cầu nhậu thì càng ngày càng mình thấy mình già nua bệnh hoạn mà thôi. Cũng giống như cái cây vậy thôi. Cái cây mà nó
Cái cây ông lấy ví dụ cái cây hả?
hay ha, đó anh nói đi.
Lấy cái ví dụ cái cây đó thì nó có lá, cái mùa xuân thì nó nở, bắt đầu nó phát triển lên rồi. Mùa hè cái lá nó đầy đủ, rồi tới mùa thu cái lá nó rụng. Ra thầy thường nói lá rụng về cội là vậy đó. Lá rụng về cội thì nó tại sao nó về cội? Thì tại vì nó rớt xuống đó, thì nó sẽ lâu ngày nó rã một cái thành phân, nó phân bón, nó bồi bổ cho cái cây nó trưởng thành, nó mạnh hơn nữa. Thì thầy nói cái lá rụng cũng như là cái tánh hư tật xấu của mình vậy. Nếu mà mình chịu hy sinh bỏ nó đi á, thì tự nhiên mình sẽ được thăng hoa, mình được lớn mạnh. Mà cái đó là cái đó một cái định luật mà ông nhìn cái cây nó đang sống như thế nào mà ông nói đạo cho mình nghe đó. Cái đó là kinh vô tự. À, nhiều người hỏi cái kinh vô tự là cái gì? Đó, thầy đang nói kinh vô tự đó. Ông dòm cái cây đâu có chữ nào đâu. Mà ông giảng cho mình nghe cái đường lối tu hành nó như thế nào. Là cái cây nó bỏ cái lá nó rụng về cội. Nó bồi bón cho cái cây nó trưởng thành thêm. Thì mình là người tu, nếu mà mình chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình đó, thì mình sẽ được phát triển và thăng hoa tốt đẹp hơn. Rồi.
Cũng như đó thầy nói đó, Bác Thái nói là bây giờ thầy nói là hy sinh tánh hư tật xấu đi, tại lớn tuổi rồi thì hay ra cái chuyện là khó khăn, mình hay khó khăn, cái tánh người lớn tuổi thì hay khó khăn bắt bẻ con cháu, thì thầy nói hy sinh cái đây đi, hy sinh cái sự cầu nhậu, hy sinh cái sự khó khăn của mình. Thì Bác Thái nói là bây giờ muốn tu dữ lắm nhưng mà yếu rồi, cũng như là cái tánh yếu rồi. Thầy nói thì mình cũng như một đứa con nít thôi, mình tu để trở về một đứa con nít. Con nít thì chỉ có hai cái nú đi xuống thôi. Thì khi đó đã bắt thấy mới nói là nhưng mà bây giờ yếu quá. Thầy nói con nít cũng đâu có mà khỏe, tại vì nếu nó khỏe thì nó đâu nhờ người ta ẵm. Cho nên đâm ra đó, cái gốc của con người là như một đứa con nít vậy đó. Đứa con nít nó từ bắt đầu nó mới sanh ra thì nó cũng không có phải là khỏe, nó phải nhờ cái thanh khí bên ngoài để cho
Nó
nó lớn từ từ,
chưa đủ lớn mạnh.
chưa đủ lớn. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu nó lớn từng ngày thì đó, cái đó nó bắt đầu nó mới tăng trưởng. Thì mình cũng vậy, mình đi ngược lại, mình đi ngược lại, mình đi càng ngày mình đi về cái sự nhỏ nhắn của nó, có nghĩa là mình đi sự gọn ghẽ của nó. Nhưng mà đến khi một lúc mà nó già hết đó, thì là những con nít nó mới đẻ vậy thôi, tại vì nít mới đẻ ra thì nó yếu, mình già xuống 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 tới lúc mà mình sắp đi thì như con nít à, tại đi hết được rồi, lúc lúc đó là
Yêu
già
lắm,
rồi, yếu
yêu
lắm.
lắm.
Cho nên khi mình thấy cái cảnh tượng mà thầy nói cho mấy người lớn tuổi đó, mình thấy có những cái bài học, đó là những cái kinh vô tự của mình đó. Kinh vô tự có nghĩa là từ những cái hình ảnh đó mà mình thấy được, à tương lai mình cũng sẽ như vậy, thì mình sẽ thấy là mình hướng về mình nhiều hơn, thì nó sẽ thấy cái sự sung sướng của khi mà mình thấy mình hướng trở về mình không có chạy lăng xăng lăng tăng lung tung, mình không có nhảy chỗ này mình nhảy chỗ kia, mình đi tìm cái ngoại cảnh. Tại vì con người của mình cần cái sức khỏe, cái pháp mình giúp cho mình sức khỏe, có nghĩa là mình giúp cho mình cái tim cũng tốt nè, tại ngồi vậy đó cái tim cũng là tĩnh lặng lắm, tại vì khi mình ngồi thiền đó cái tim mình nó cũng điều hòa, cái nhịp đập nó cũng điều hòa. Còn những người thay vì cái thời giờ mình thiền thì người ta đi lung tung lăng tăng, thì cái giờ đó nó bị cái nhịp tim nó cứ nhảy hoài. Còn khi mà mình làm những cái pháp của thầy á, những cái pháp trong cái ngũ cầm hí hay là những pháp lại đó, cái tim nó đập cái lúc đó cũng mạnh lắm á. Thầy nói những cái pháp đó của thầy đó là tập cho người ta cái tim nó mạnh, để cái pháp mình nó giúp cho mình về vấn đề tim, rồi cái khác là giúp cho mình về cái thận, cũng như về những cái bệnh thương hàn xúc rác, cũng giống như ông Tư hay nói đó. Những cái bệnh lặt vặt thì nó ít cái vướng vô. Thì cái pháp mình đầu tiên nói về sức khỏe là tại vì mình điều luyện cái hơi của mình. Cái điều thứ hai, bắt đầu từ từ mình thấy bớt tham, bớt tham, bớt muốn, bớt xài đồ hiệu, bớt xài những cái điều hoang phí. Mua đó mà để đó mấy chục năm sau không biết để làm gì.
Ít
Tiếng người cho hay đem bán.
thì mua, ít thì mua nha.
Thích thì mua, tại vì có tiền, thích thì mua, đẹp quá, khoái. Nhưng mà không biết làm gì. Đó, cho nên những
Vui gì để em góc nè.
Cho nên đâm ra cái đó là sự hoang phí của thời tuổi trẻ, cái đó ai cũng vướng phải, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà mình khi mình nghe những cái lời mà thầy nói á, những cái tuổi già đó, bắt đầu mình thấy mình ngẫm nghĩ lại, mình thấy à đúng rồi, ông thầy không có nói cái hướng tương lai cho mình chứ, hướng tương lai cho mọi người chứ, rồi sắp sửa ra đi là mình cũng nhiều chuyện lắm á, chứ đâu có giỡn.
Mình phải học bài lão, vô tới bài lão rồi.
Cho nên đâm ra rụng răng nè, rụng răng nè. À, cái hy sinh tánh hư thật xấu, cũng như những cái lá nó rụng rơi từ từ, thì những cái xấu tánh của mình nó phải rơi rụng từ từ, thì khi đó nó mới nhỏ nhẹ lại. À, nó, những cái xấu của mình nó trở về cái gốc của mình đó, là cái gốc coi như là em bé vậy.
Tại vì lúc đó bắt buộc rồi, nhiều khi muốn hung ăn cũng đâu có nổi, nó đứng không vững nữa mà hung ăn với ai.
À, trở về cái sự nhẹ nhàng của một đứa em bé, thí dụ như mà nó em bé từ 12 tuổi xuống, chứ bắt đầu 12 tuổi xuống dần tới 0 tuổi nha. 12 tuổi mình xuống dần tới 0 tuổi nha, chứ mình tu là đi ngược lại đó, chứ không phải là đi từ
À,
em bé nhỏ lên nha.
xuống xuống 0 tuổi là chỉ nằm ngáp ngáp
Là đi
thôi,
đó. Đi đó.
nằm
Khi
ngáp
mà nó mình
ngáp
lòi
thôi,
ra.
nằm nhắm mắt hoài ngáp ngáp mà cũng như em bé nó nằm trên nơi nó ngủ vậy. Rồi năm mấy
Cái
người mà lớn tuổi quá yếu quá chỉ nằm nhắm mắt hoài vậy thôi, lâu lâu ngáp ngáp
đó là mình đi ngược lại nha, tại vì bắt đầu trẻ trung là cái người trẻ trung, có nghĩa là không có lo lắng vô tư đó, thầy cũng kêu mình vậy đó. Nhưng mà khi bắt đầu trẻ trung mà đi từ 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 rụng về cội là lúc đó là nhỏ xíu rồi đó, nhỏ xíu là bắt đầu chòi ra đó, là lúc đó là tiêu rồi đó. Mình đi ngược lại á.
thì bài học đó từ từ lớn hay học, chứ giờ chưa học tới nhắc chi.
Ông nhắc cho mình nghe đó chứ, để mình có cái, bởi vì tâm
Thì
ra
khi mà mình gần tới là lúc đó mình mới để ý hơn, hay không? Giờ mình còn trẻ thì mình phải tung tăng.
có đâu lúc nào cũng vậy, mình cũng thấy là à mình làm một cái gì đó, mình nghe một cái gì đó, mình thấy là cái đó là cái hạnh hy sinh của mình, hy sinh để ngồi nghe những cái gì ổng nói. Những cái này là nếu mà ai không chịu nghe đó không bao giờ thấy được, cái này
Không
có
mà
đưa lên trên mạng rồi đó nha.
nghe mà nhiều khi không để ý nó chạy qua luôn à, chứ không phải mình nghe là mình bắt được hết đâu. Nhiều khi một cuộc băng thầy ông giảng mấy chục phút chứ mình bắt được bao nhiêu.
Cho nên cái bên nghe băng là cái kỹ thuật là vậy đó. Kỹ thuật đã chỉ hết rồi. Nghe từng chút, từng chút, từng chút. Rồi từ từ nó mới thấm vô được. Cái gì cũng vậy cũng phải có thời gian tính. Không có phải là mình là thần thánh tiên Phật gì. Mình nói mình cao quá, mình vô, mình nghe mà không hết. Mình nghe mình chưa chịu nghe làm sao mà hết được, làm sao chưa hết được. Mà mình muốn biết cái này, muốn biết cái kia. Rồi mình nói mình đặt cái này, mình đặt cái nọ. Rồi đi mình, cái tánh của mình nó không có đổi. Cái tánh mà xạo láo, cái tánh nịnh bợ là cái tánh nó không có tốt. Ha, cho nên em phải sửa những cái đó.
Cái đó nhiều khi sửa không được, tại con ma nó vô rồi sao sửa.
Cho nên em ra chỉ có ông thầy giúp được, còn không là mình phải tự giúp thôi. Có kỹ thuật.
Có kỹ thuật nhưng mà kỹ thuật đó phải dày công lắm chứ con ma nó vô ở rồi nó không chịu ra đâu.
Cái đó phải phải tự mình phải biết mình phải làm gì ha. Chiến sĩ của Thượng Đế à. Chiến sĩ của Thượng Đế này nói nhiều ha, bây giờ mình nghe ha.
Các bạn chế được cái gì đây nó cũng là một hành động tiểu nhân mà thôi. Thượng Đế đã xem các bạn như một hành động tiểu nhân mà thôi. Còn nếu vẫn chấp nhận hư thượng để hóa giải tất cả những sự nan giải của nội tâm, các bạn mới trở về là một chiến sĩ xứng đáng của Thượng Đế. Rồi các bạn sẽ mang khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế để xâm chiếm toàn cầu. Đó các bạn mới thấy hiệu năng đời đời sẽ đến với các bạn. Các bạn thấy rõ rồi, chiến tranh bao nhiêu trận rồi, mọi người cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức nên mới có ngày hội ngộ ở đây. Ở Việt Nam chúng ta thấy rõ, Thượng Đế cho chúng ta mọi người học bài học thương yêu, đó là nhớ nhung thương yêu, nhớ nhung thương yêu. Thấy không?
Ở đây nói là chiến sĩ xứng đáng của Thượng Đế, là một chiến sĩ xứng đáng của Thượng
Ông nói ổng,
Đế nha.
ông thầy ông nói ổng.
Chị rồi ông nói cán bộ, bây giờ ông nói chiến sĩ ha. Xây dựng cán bộ làm sao? Bảo nói coi.
Xây dựng cán bộ cả đời không được thằng nào ngon lành hết. Không
Rõ ràng.
xây dựng cả đời mà không được thằng nào ngon lành hết. Rồi
Ông
ông hỏi.
mới mới
Rồi ông
có năm
hỏi.
83.
À, ông nói xây dựng cả đời mà không được thằng nào ngon lành hết. Giờ hỏi là hỏi lỗi tại ai?
Năm 83 là ông đón được mấy chục năm sau rồi, thấy dữ không?
Ông thấy trước là sẽ không có rồi. Cho nên lúc đó ông chỉ lặng lặng ra đi thôi.
Lặng lặng mà ra đi. Nhưng mà có
Lặng
một
lặng
chỗ
ra đi.
khác, một chỗ khác thầy nói là sau này tụi nó tiếp nối tôi, rồi thầy lập tên một người mà vừa nói xong là cái người đó ra xưng làm Phật liền.
Tiêu liền ha.
Lỗi
Cái
tại
đó, cái đó mà
ai?
ông mà nói là, ông mà nói tên ra là chỉ có tiêu thôi chứ không có thể nào sống được hết. Cái đó là cái đường chết. Nói tên người nào thay thế vô là chỉ có chết thôi, tại vì mình chưa có thành. Hồi đó tại vì thầy khác, thầy đã thành đạo rồi, thành ra ông Tư không nói được. Còn cái người chưa thành đạo mà nói cái đó là chỉ có nước chết thôi, là cái đó đem đem lên đầu đài chứ không có gì hay không.
Cho nên á, những người đã từng đi theo thầy và đã được học ở thầy thì người ta sẽ thấy được. Còn những người mới thì người ta đâu có thấy, ở ngoài đời người ta đâu có thấy. Cho nên đâm ra cái chuyện đó là để thu phục những cái âm binh hoặc là thu phục những người nào mà người ta yếu á, thì cái đó sẽ có. Và có nhiều người lắm cái thời điểm đó. Có nhiều người thời điểm đó lắm, xưng cha, xưng mẹ, xưng Phật, đủ thứ xưng hết. Nhưng
Mà
mà cũng có người...
sưng rồi nó không chịu dứt nha, nó tiếp tục con đường nó tới chết đó.
Nó đi theo cái chiều hướng đó rồi. Cho nên
Tại vì
cái pháp này á, em nhắc đi nhắc lại, nếu mà trong cái những người này dễ dính à, liên hệ với thiên liên, có nghĩa là gia đình liên hệ với thiên liên hoặc là bản thân có liên hệ với thiên liên, hoặc là trước đó xài bùa xài phép, nhà cửa mà thờ phượng quá nhiều hình ảnh nó cũng rất là nguy hiểm. Rồi những người mà tiếp xúc với thiên liên có rất là nhiều nha. Tại vì họ cái gốc mà cái nguồn gốc họ vô là họ thích làm chúng cứu độ chúng sanh. 100 người, đúng 100 người là đi theo cái chiều hướng bị nhập. Nói trước bị nhập là tại vì họ thích như vậy, họ thích làm những cái chuyện như vậy thì người ta phải khuyến khích thôi, tại những người cái giới đó người ta thích, mà người ta thích những người như vậy mà. Cho nên nếu mà cái chiều hướng mà nhất là những người đọc sách này sách kia sách nọ rồi đi theo cái chiều hướng là tôi muốn ra để cho mọi người công nhận tôi, tại vì nhớ là cái thời của thầy đó năm 1983 đó là bạn đạo dắt những cái nhóm khác vô múa giỏ rồi múa múa đủ thứ hết, múa võ và múa kiểu múa như múa nhúc nhích nhích tùm lum vậy đó, thì mới nói là múa tiên vậy đó, thì bạn đạo mới thích thích quá, nó thầy cho con học cái đó. Rồi sau đó đó, hình như cái tuần này em có biết có cho không, cái clip nó hay lắm. Sau đó mới xin thầy cho đi theo cái hướng đó. Rồi sau đó mỗi lần mà thầy, tại vì thầy cũng muốn cho mọi người thấy đó, rồi sau đó đó thầy mới cho những cái nói là xuống ông này thuyền thiên quyền quyền thượng nhân rồi thiền sư đại giác gì cho xuống quá trời xuống á, người ta thích cái chiều hướng đó, người ta muốn đi xuống địa ngục, người ta xuống cái này kia, người ta thích luôn, người ta xin thầy luôn,
Thích
cho nên
nhanh à.
thích muốn làm sao cho, tại vì đi kế bên thầy để cho được cái ảnh hưởng, tại vì nhớ đi ông thầy thì nhiều người ca tụng, còn mình đi kế bên mình cũng được khoái khoái, phải không? Ai cũng muốn đi kè kè cái bên để được khoái khoái chứ, đi kế ông thầy cũng khoái vậy, nhiều người người ta dòm với mình khoái lắm đó, là đi theo cái chiều hướng gì hồi nãy thầy nói đó, chiều hướng gì? Nịnh bợ. Nịnh bợ để được cái gì? Để một cái vị trí á, hổng người này thì người kia, thích cả thạch xà 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 vô vậy đó, em nhìn em thấy phim người nào cũng chạy 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 theo thầy vậy đó. Đó là cái chiều hướng nịnh bợ mà không biết cái thực chất của mình. Cái bản chất của con người em á, không có thích cái sự nịnh bợ và không bao giờ nịnh bợ ai cả. Mình là mình, người đó là người đó, người đó có được thì đó là người đó, mình là mình, không cần phải nịnh bợ. Tại vì á, mình đi theo cái chiều hướng đó, mình nói, ô tôi gần ông Phật rồi, tôi phải được như vậy là đi theo cái chiều hướng liền, là chắc chắn trong 1 năm, 2 năm sau là dính liền. Là tại ông thầy ông cho mà, ông cho cái người ta tưởng ta đi tới, người ta được ta lên cảnh tiên rồi này kia nọ, rồi là dính luôn. Rồi có nhiều cái chuyện lắm mà em cũng cắt bỏ những cái phần xấu, em không có cho nghe, tại vì những cái đó nó không có tốt cho bạn đạo. Tại vì sau này những tiên nó xuống, họ thông minh hơn. Nó nói, ủa sao kỳ vậy? Sao những cái này là lại được đem ra nói? Nói dục, nói gì tùm lum hết, em cắt hết. Không có cho những cái đó. Mình nói mình tu mà dính tới dục là cái đó là không có đúng rồi. Cái đó nó phản đi cái chuyện cái tâm đạo của con người. Đã nói tu rồi đâu có dính tới cái đó. Cho nên năm ra anh nói là mình nói thiền thôi thì đúng hơn. Mà cái thao thao bất tuyệt mình nói như vậy đó, nó không có trúng, nó không có xứng. Cho nên năm ra đem ra sau này tiên nó xuống nhiều, tiên Phật ta xuống ta nghe ta biết liền, mình thì còn mắc phạm mình không thấy chứ. Khi mà tiên nó xuống nhiều nó nhận xét được liền, ủa sao cái gì vậy? Kỳ quá gì, tu mà nó chỉ tu mà dính tới mấy cái chuyện đó nhiều quá. Cho nên năm ra đó đi theo cái chiều hướng đó là đi theo cái chiều hướng thấp chứ không phải là cao đâu, và đi theo nịnh một ông Phật cũng không có gì hay ho. Đối với em là như vậy, đối với em thực chất của con người phải được xác định bởi bản thân của mình. Mình làm bằng cái thực chất của mình điêu luyện mình thì mới là đúng. Chứ còn đi dựa dẫm một người để mà đạt được cái gì đó là không có đúng. Là cái sự ý lại mà thôi. Mà cái đó nhiều người lắm nha. Nói trước nha, bạn đạo coi những cái du thuyết rồi sẽ thấy. Du khóa sống chung thì cũng có mà ít hơn. Nhưng mà cái du thuyết mới phải thể hiện nhiều hơn. Cho nên năm ra đó, mình làm cái gì cũng vậy. Thực chất của mình mới là đúng. Mới là xứng đáng một cán bộ. Cán bộ mà đào tạo hoài kiếp này là thấy thua rồi đó, ông nói xả cả cuộc đời ông là thua rồi, kiếp này là thua rồi, cho nên khỏi phải suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ là theo thầy là được rồi. Những cái gì ông nói mình nghe mình học mình tích lũy được rồi mình thấy cái đó mình phát triển cho mình, chứ không phải là người nào là tiên là Phật đâu, ở đây không có đâu. Nếu mà
Toàn
đã
là
là
ma
Phật
quỷ, ông nói
đó,
rõ toàn là ma quỷ không mà.
đó nếu mà là Phật là người ta đã ra nhiều rồi, ta giúp đời nhiều rồi, mình thấy rõ ràng bây giờ đâu có dễ gì. Có nhiều cái hay lắm, nhưng mà tuần sau mình sẽ nghe tiếp. Tiếp tục. Cầu nguyện mà không hành, không có giá trị. À, bây giờ mình nghe ha.
Tình người đối đãi hương thượng thanh quan hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi, các bạn đừng có sợ. Nay tôi theo ông Khổng Minh, mai tôi theo Tại Thiên Đại Thánh, mốt rồi tôi theo ông Hoàng Thánh đang dựa lên ông cắt lưỡi thấy hay quá, nhưng mà rốt cuộc không làm gì được. Rốt cuộc rồi về phải tự tu, phải tự giải quyết nên mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình, từ ly từ tí thì không có sự ỷ lại và không có sự dối trá cầu nguyện mà không hành. Đó là cái tội nặng nhất. Phải hành, phải sửa tâm thì cái sự cầu nguyện nó mới có giá trị. Không hành, không chịu sửa tâm, nói lý và không hành không bao giờ đạt được. Cho nên căn bản của các bạn là từ siêu âm, không cần nói, nhìn là cũng đủ biết rồi. Khi các bạn thanh nhẹ có từ quang rồi, đi ngang qua người ta cảm thấy bình an. Trực diện với các bạn người ta cảm thấy mở trí hơn, vui hơn. Đó mới là chúng ta cố gắng tu về vô vi thì đem đạo vào đời.
Ngài có nhắc rõ ràng là đem đạo vào đời, mà mình
đem
đem
đạo,
đời vào đạo.
đem đạo vào đời là phải có trình độ thanh nhẹ ghê lắm đó. Lúc đó mình mới phải có từ quan, phải có từ quan thanh nhẹ. Là thầy nói mình chỉ cần đi ngang thôi à, người ta cảm thấy bình an,
Đúng rồi đó.
mà đối diện với mình á, người ta thấy mở trí hơn, vui hơn. Không cần nói, tại cái góc của mình là siêu âm, siêu âm là không có nói. Cũng như mình lên cõi trên nha, mình đâu có nói chuyện ồn ào như thế này nữa, chỉ cần một luồng điển thoáng qua là hiểu muốn nói gì. Ông Phật dạy mình á, phóng từ quan chứ không đâu có nói chuyện. Thành ra cái góc mình á, là siêu âm không lời. Mà mình muốn đạt tới cái đó là cái mình phải có từ quan thanh nhẹ, mình mới sống với cái giới đó được. Thì tu mà mình không hành, tu thì cái quan trọng là chỉ cái rốt cuộc tóm tắt lại là chỉ có sửa tâm sửa tánh thôi. Mà mình không sửa mà mình đi cầu nguyện thì nó đâu có giá trị gì. Chỉ có sửa mới tiến, mà mình cầu nguyện mình không sửa thì đâu có tiến. Rốt cuộc rồi mình cũng phải quay về, mình giải quyết cái hoàn cảnh gia đình của mình, rồi mình sửa tâm sửa tánh của mình thì mới tiến thôi. Ông trời đã giam mình mỗi người trong một cái hoàn cảnh là một bài học mà mình phải giải quyết những món nợ trong định luật vay trả để mình thoát thân. Mà mình không chịu làm chuyện đó, mình đi kiếm bên ngoài coi coi ông Tề Thiên Đại Thánh xuống làm sao, ông Quan Thánh xuống người này làm sao, rồi rốt cuộc mình cầu xin rốt cuộc đâu được gì đâu. Không sửa mình thì chết thì vẫn là con ma thôi.
Cái hành ở đây thầy có nhắc rõ ra phải hành. Hành có nghĩa là phải sửa cái tâm của mình. Cái thiền mới nói tới cái xác thôi. Cái hành là nói tới cái niệm Phật đó đó. Phải hai, cả hai, vừa xác và cái phần hồn của mình phải cả hai mới được. Sửa cái xác có nghĩa là cho nó ngồi đó. Còn cái tâm mình phải sửa nữa. Cái đó dễ sợ lắm, bởi gọi là sửa tâm, sửa tánh. Cái hành này có nghĩa là sửa về tâm và tánh. Thì nó có nhiều chuyện lắm. Hành là trong cái 10 điều tâm đạo cũng là một cái phần hành, mà phần hành nó là khó đó. Phần hành
Ở
trong 10 điều tâm đạo là
cao
cho phần hồn không á.
ông đặt cái mục tiêu đó cao lắm mà mình phải nắm cái hướng đó mình đi thôi, chứ chưa chắc gì mình làm được một chút xíu nào. Bởi vậy ông mới hỏi coi làm được bao nhiêu.
Đó, 10 điều tâm đạo là cho phần hồn á. 10 điều tâm đạo. Ha, tâm đạo có nghĩa là cho phần hồn, là cái đó khó lắm á. Tại vì sửa cái xác này đã khó rồi, mà sửa cái phần hồn nó còn khó hơn nữa. Đi theo cái chiều hướng toàn là hướng lên không à, nhịn nhục và cần mẫn nè, dứt khoát thất tình lục dục nè, tha thứ và thương yêu nè, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa nè, bố thí và vị tha nè, đối đãi thực tâm và lễ độ nè, sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ nè, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến nè, quên mình trì niệm lục tự, hòa tan trong khổ mưu cầu sống thức tâm. Có nghĩa là 10 cái điều đó cho phần hồn.
Một phần hồn phải noi theo đó mà đi chứ cũng chưa chắc gì làm được bao nhiêu phần trăm.
Còn cái phần xác của mình là đi đứng hành động lời nói trong cái phần xác của mình cũng sửa, thì cái gọi này là hành. Thì cái hành đó có nghĩa là hành và không có sự dối trá, có nghĩa là không có sự ỷ lại dối trá, hành thực tâm, hành với cái tâm thành của mình thì cái gọi là giá trị. Còn mà nói tôi hành á, tôi hành á, tôi hành là tối tôi ngồi chút xíu là tôi hành, không phải nha. Ngồi thiền chút xíu vậy là hành, không phải nha. Chưa có sửa cái gì hết, chỉ mà ngồi đó chơi cho cái mẫu vậy thôi. Có những người ngồi đó cho cái mẫu nữa nha, thầy nói cho nó mẫu, nó chụp hình đó, cái đó có thì có, không gọi là hành. Hành mà có giá trị có nghĩa là sửa tâm sửa tánh à, trong những cái phần nói là phần xác và phần hồn, phải nói hai cái đó mới là đủ. Xác không cũng chưa đủ, xác không có nghĩa là ngồi chút xíu vậy là hờ sửa, không có đâu, sao mà sửa được. Trong cái đi đứng hành động của mình cũng sửa, lời nói âm thanh của mình cũng sửa, rồi trong cái tâm của mình, trong 10 điều tâm đạo, đâu có giỡn đâu. Nói chữ hành là tôi tu là phải đủ những cái điều đó đó, vừa tâm và vừa sát thì mới gọi là hành, mới gọi là tu, tu hành, tu hành. Rõ
Phải
ràng.
sửa, phải sửa.
Tuần sau em cho nghe tu muốn, đúng là tuần này mà tại vì em để tuần sau tu muốn chứ không phải tu hành. Tu hành mà mình quên mình đi tu muốn rồi, mà muốn cái này muốn kia, muốn là dính rồi nha, hãy muốn là dính à. Cho nên đâm ra đó ông thầy ông nói rất là rõ, mà quan trọng là mình làm có đúng hay không. Tại vì những cái gì mà ông nói đó là mới đi tới cái sự thanh nhẹ, mới khi đó chỉ cần nghe qua người ta biết đó là cái người đó như thế nào, tại vì ông đã thống nhất ba cõi rồi, cái bản thể của ông đã quy một rồi, cho nên ông thấy được mọi việc là tại cái gốc của ông nữa, chứ mình đâu có được cái gì đâu. Mình cứ ngồi mình la lô lên, mình nói tôi đạt cái này đạt cái kia, không có đạt cái gì hết á. Nếu đạt là không phải ngồi, đạt là đi ra rồi, nó cho mình đi máy bay khùng luôn á. Nó bắt mình đi máy bay khùng luôn á. À, thấy ông thầy là mình biết rồi ha. Ông thầy ông nói mọi người hỏi tìm tao ơi, bữa nay tôi từ Pháp đi qua Sydney, Sydney đi qua Hồng Kông, đi qua Manila rồi. Ông làm ào ào vậy đó, ông làm ào ào vậy đó, ông đi liên tục mà. À, cho nên là nói là nếu thành chưa biết mình không thành rồi,
Như
tại
thành
hồi
là dân đang ngồi trên máy bay thường hơn
thì ngồi máy bay không mà.
ha.
Cho nên tại sao cái điểm hướng về nó quan trọng như vậy đó, hướng về một người thì cái giá trị nó dễ sợ lắm. Nếu mình để ý coi trong một cái buổi nào có ông thầy đó, cái điểm nó hút dễ sợ lắm, là tại vì ông
Không có
mọi người
điện.
tập trung về ông, rồi ông từ đó ông mới không có từ quan ra mới rút người ta được, mới rút được cái sự trần
Đúng
trược của
không?
mình.
Ông là gốc điện mà.
Nhưng mà người ta phải hướng về, hãy nó phải hướng về.
Tuy nhiên là ông tới là nó hút rồi, nó hướng về ông liền.
Bây giờ nè, những người mà không thành hoặc là những người không thích thầy hoặc là những người vô thử thầy thì có hút ổng, hút người ta hút cũng không được, hiểu không? Cái điển người đó phải hướng về, em nói là 100% là điển người đó phải hướng về, có nghĩa là sao, khi người ta hành rồi đó cái điển người ta mới hướng về người đó được. Còn người ta không thích tôi ngồi đó giờ, người ta có ổng có phóng bao nhiêu từ quan nó cũng đâu có bắt.
Bắt
Bây
không
giờ thầy
được.
bắt không có được, thầy nói là khi mà bạn nhẹ thì bạn bắt cái đường điển của tôi, à, muốn gần Phật thích Phật, thầy nói muốn gần Phật thích Phật thì phải niệm Phật. Đã, giờ cái người đó không có niệm Phật, không có cái pháp nào hết mà nó vô này với thử thầy, thì bây giờ ông có hút bao nhiêu cũng không hút được, hiểu không? Cho nên phải hướng về một người mà mình chưa có làm điều đó. Sau khi này ra đi rồi không ai hướng về một người hết, nướng tùm lum hết thì đâu
Không
có ra.
ai, không ai để hướng hết, nó đâu có hướng được.
Đó, cho nên năm ra tại sao mình bị tán bởi những cái đó mà mình không có biết. Nếu mà mình chịu nghe, mình ngồi mình yên lặng mình nghe thì mình thấy à kết quả sau mấy chục năm nó như thế nào, à rồi mình thấy người đó ở đâu và người đó như thế nào, mình thấy cái giá trị của mỗi con người, giá trị của mỗi mình cũng vậy, mình biết mình giá trị mình ở đâu, mình biết mình không có được ỷ lại, mình cũng được phụ thuộc mà mình không được xối trá. Cái đó là cái thực chất của mỗi con người, phải trở về với cái gốc của nó, cái gốc của con nít đó, nít hai cái nú đó. Rồi tiếp tục. Tu thiền mới có cơ hội đọc kinh vô tự, vô tự chân kinh.
Nữa kênh vô tử nữa.
Rồi bây giờ mình nghe nha.
Tu thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh. Nếu không tu thiền làm sao học được vô tự chân kinh? Không đóng cửa đời làm sao bước qua cửa đời? Thậm chí cái lưỡi các bạn cũng có đó, đóng nó lại. Con tim là nhiều chuyện, đóng nó lại, dẹp nó đi. Mặt mũi tai miệng cũng đóng nó lại, dẹp nó đi, để mở chân kinh tiến hóa. Thì phần tròn là mắt mày tay chân của các bạn mới thấy đây là cõi tạm. Gồ ghề xấu xí như thế này là cõi tạm. Chiều lên kinh hiện vi rọi ra cho kỹ thì cũng đúng cùng quỷ chứ không đúng ai. Mà chỉ trở về mới chân thức rồi mới thấy giống, thấy giống một hình hài vô cùng sống động, vô cùng tiến hóa, vô cùng học hỏi, cái gì cũng là vô cùng thanh nhẹ.
Rồi, ta nói nha, tu thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh nha, cái câu chính xác là nó như vậy.
Vô tự chân kinh là cuốn kinh mà không có chữ kêu là vô tự chân kinh. Chân kinh mà không có chữ kêu là vô tự chân kinh. Mà bây giờ muốn mà đọc được á, cuốn vô tự chân kinh á, là mình phải khai mở cái sự sáng suốt của mình mới đọc được. Còn mình mù mà mình đâu có đọc được, mình là đuôi điếc câm rồi, xuống đây cái vốn căn bản của mình là đuôi điếc câm rồi, không có thấy đường, không có đọc được cái gì tại quá đồng loạn. Mà bây giờ ông thầy ông chỉ nhắc cái căn bản của con người để trở về thanh tịnh là cái gì? Là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Nghe là đóng bớt mấy cái cửa động loạn thì mắt mũi tai miệng toàn là rước động không à. Cái gì nó cũng rước động vô hết, thì làm sao mình tịnh, mình không tịnh là làm sao mình có sự sáng suốt mà mình đọc được vô tự chân kinh. Cũng như thầy nãy thầy cho mình cái ví dụ vô tự chân kinh là thấy cái cây mà nó rụng lá đó, thì nói một tràng pháp lý giảng về cái định luật hóa sanh, giảng về cái sự mà hy sinh tánh hư tật xấu, ra ra một cái tràng pháp liền. Cái đó là nhờ cái sự minh triết, nhờ cái trí tuệ nó được khai mở mới đọc được cuốn kinh đó. Còn mình thấy cây tới mùa thu rụng lá chuyện bình thường, hốt thôi chứ đâu có làm gì. Nhưng mà ông dòm cái đó ông thấy lá rụng về cội rồi, hay ông thấy liền nó dính tới cái hy sinh tánh hư tật xấu để được thăng hoa. Đó mình không thấy, mình dòm cái cây mà lá rụng về mình không thấy, tại vì mình không có đủ sáng suốt. Mình mở cửa đời nhiều quá thì mình động rồi mình đâu có hiểu được cái gì.
Câu tiếp theo ha. Giải nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm nha. Bây giờ mình nghe giải nghiệp tâm như thế nào. Bây giờ mình nghe ha.
Tôi khuyên các bạn khi mà muốn giải nghiệp tâm sẽ bỏ tiền đi làm tốt, chứ không bỏ tiền đi làm quên đi. Vì khi các bạn làm ước kể như bạn như là họ cho người khác dùng các bạn làm ước tiền bỏ làm tiền rồi quên đi, thì khi mà cho cái hồn rồi lấy lại cái hồn. Hiểu không? Tôi khuyên các bạn cả thế giới đừng muốn lúc trời khi các bạn làm ước là các bạn quên đi để biết là làm ước qua người đấy là thế chưa. Nếu mà làm ước không để lại cũng như chọn ra một hồn lấy hồn này, cái đó đại kiện và khổ thân nhất là thứ nhất là bạn hiểu khi đã bỏ rồi bạn phải lấy làm sẽ được mạnh hơn, là có tình đi hơn, là được làm thì nó tốt hơn, nó sống trong trạng thái nhẹ hơn, nó ôm được đi ra lại là nó bay của sự nhận động nó bay nhỏ hơn luôn. Cho nên tôi dặn rằng những người đã đóng góp được bao nhiêu tiền đó, tại sao chúng ta không lấy cái số tiền đó để đương đạo cho những người tị nạn đau khổ? Cái đó là ý là rất tốt. Phải làm tâm cấp bất cứ đó. Nhiều người coi là tiền là bị giết mặt, nhưng như một bố tiên trả tiền. Bạn ơi, chúng ta đã làm ở Việt Nam rất nhiều, cũng bỏ ra. Bạn học rất hay mà không biết học. Thì đưa tiền ra rồi lấy lại, chia rẽ. Cuối cùng không có làm phước được, nhưng mà tạo quả thì trên tâm mà thôi. Tâm càng ngày càng sắp tối. Và cũng buồn mà không biết làm sao. Cho nên tâm các bạn còn theo đuổi đồng tiền quá nhiều và không lấy cái chân tâm mà thực hiện cho nó xứng đáng. Các bạn nhìn ảnh mặt người nghèo tị nạn này không tiền đi đâu cũng đóng góp rồi, còn không cần muốn lấy lại. Đây quá chim lắm. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ đó là cái đại quả của các bạn.
Cái này cũng khó nghe lắm nhưng mà anh Bảo cố gắng nha. Giải thích lại.
Cái cùng băng này nó thê thảm quá, này nghe được nhiều hay nhiều thôi, nhưng mà nghe được cũng là mừng rồi, chứ lúc trước là nghe không hiểu gì luôn. Thì bây giờ mình muốn giải nghiệp tâm á, thì ngoài cái pháp ra, nó cộng thêm cái mà thầy nhắc hoài, hôm nay mình cũng nhiều đoạn thầy nhắc rồi. Mình phải bỏ tiền đi làm phước, nghĩa là mình phải phước huệ song tu là vậy. Mình phải bỏ tiền đi làm phước thì mình mới giải được nghiệp tâm, chứ mình tu không á thì mình không có mượn cái pháp này tu không á, mà mình không biết làm phước á thì khó giải được cái nghiệp tâm lắm. Mà thầy dặn cái điều cần nhớ là khi mình bỏ tiền làm phước rồi á là quên nó đi, đừng có nghĩ đó rồi tính toán so đo rồi nhiều khi đòi lại, cái đó nguy hiểm lắm. Cũng như là mình bỏ tiền làm phước, mình mua cái hồn cho người khác chôn thân, nên là mình làm việc từ thiện á, mình quên nó đi, đừng có nhớ nó, đừng có lấy cái tiền lại, không khác nào á mình đem cái hòm á đem về nhà trở lại, cái đó là cái chuyện đại kỵ. À, mình bỏ tiền làm phước cũng như người ta mua cái hòm cho người ta rồi mình lấy cái hòm mới đem về, cái đó là đại kỵ lắm. Thành ra cái tiền mà mình bỏ ra làm phước đó, rồi quên đi, kể như xong rồi không có nghĩ tới nữa. Tại cái thời này chắc có nhiều người bỏ tiền vô rồi muốn lấy lại làm gì đó, thành cho nên thầy mới la. Thầy dặn cái đó, chuyện đó là cái chuyện đại kỵ. Cũng như thầy là người tị nạn, nhưng mà lúc nào thầy cũng đi giúp đỡ người ta hết, không có bao giờ lấy lại. Còn đem đòi lại á, là cái đó là cái đại họa. Thầy đi muốn nói gì thêm không?
Cái này của câu chuyện của những năm trước đây đó, bên Montreal. Thì có lúc đó, thời điểm đó mình có bảo lãnh những người ở bên đảo qua đó, thì cái hội nó lập ra để mà quyên góp tiền giúp một người mấy trăm đồng, em quên mất mấy trăm đó. Thì lúc mà góp vô thì dĩ nhiên chẳng có những người, người ta không có chịu, cũng có những cái sự phản đối. Thì thầy mới nói cái này đó, nhiều việc lắm nhưng mà em chỉ đại khái nhớ như vậy đó. Câu tiếp theo, tại sao nói bây giờ bước vào thềm thượng nguyên phải nói thực chất? Bây giờ mình nghe ha.
Thầy vừa nói đến vấn đề vô tướng, hình tướng. Bây giờ thì qua bây giờ thầy không còn hình tướng nữa. Từ trước thầy đích Phật, bây giờ còn vô tướng. Bây giờ nó có nói đến vấn đề vô tướng. Thầy nghĩ sau khi mà thầy đổi tướng vì vấn đề sức khỏe và cái đường lối mà đi thầy khác, thì thầy không nhận đạo trước thầy sai.
Đâu có sai.
À, không thì đó là tiếng chưa tiến, nó chưa đúng.
Không phải sai, cái đường tiến nó đi
à,
tới
đi
đó.
khác, nó update, bây giờ là coi như thế. Tiến trên theo khoa học, bây giờ mình thấy cái khoa học sụp ruột, nó làm con người tốt. Thì thầy nghĩ thế nào những người mà hồi trước á thấy thầy chống nọ đứng kia rồi nói ông là Phật sống, bây giờ thấy thầy gầy rồi là đổi thấp lắm. Và điểm thứ hai nữa là theo tướng số đó, cái hình tướng nó ra là cho con người nó một cái tương lai khác, người ta nhờ cái đó dựa hình tướng. Nói là hình tướng tôi nói đến vì trong tướng số nó là thay sắc với hình, cái hình thứ ba mà thay đổi như thế thì có thể thầy muốn là đổi đổ được của cái hình tướng trong con người, thầy muốn có khoán chuyển âm dương thì được cái hình tướng người ta không biết gì. Thì thầy nghĩ thế nào những người mà
Không phải, cái đó không phải. Người đời vì trong hạ nguyên khổ hảo đạo, họ muốn có hình tướng để dựa nương tu học. Nhưng mà bây giờ đi bước vào thềm thượng phải nói thực chất, thì bước vào thì cần thực chất, không phải cần hình thức. Nó thay đổi vậy. Bởi vì bây giờ vừa nói chân lý, vừa nói này nói ngọt, người ta nhận được. Ta không cần hình tướng nữa. Tâm thức của họ không có nói chuyện hình tướng nữa. Họ nói về chân lý. Họ nghe tiếng gọi của chân lý và họ đi theo chân lý. Chính họ là chân lý. Cho nên họ không cần hình tướng nữa. Bởi vì cái nguồn này nó khác hơn cái hai cái nguồn.
Nhưng mà cái tướng ông thầy lúc này đẹp nè.
Nhưng mà ông Bùi Đức Long ông nói là thầy đổi tướng rồi, lúc đó thầy tròn trịa, lúc trước thầy tròn trịa, lúc này ốm quá.
Ông người ta khóc lóc, người ta nói ông thầy thầy thảm quá. Mà thấy cái này đẹp nè.
Thấy tiều tụy quá, ốm vô ốm nhách này, cái này mất sắc á.
Ổng dựa vô cái xác mà. Mà
Thì
tu người ta
lúc
đâu có sửa vô xác.
bởi vậy
Thầy có nói tu mà giờ cái xác nó cứ thế nào cũng bỏ xác đi. Ta đâu có tu bằng cái xác đâu. Ta lấy cái xác ta làm cái phương tiện để người ta lấy cái hồn ta đi ra. Còn ông này ông vô cái hình tướng ông chơi theo tử vi nữa. Ông
từ
nói
theo
ông
tướng
thầy
số,
sai nữa.
đi theo tướng số là nó ông thầy sai. Bây giờ ông thầy cái tướng không có tròn trịa như hồi xưa nữa là không tốt.
Thôi, bạn đạo khóc lóc thấy ông thầy á, là ốm yếu rồi. Nhưng mà em thấy cái này đẹp nè. Cái này đẹp nè, cái bụng ốm lại á là tốt quá, tại bây giờ bụng bự mà to đùng là đâu có tốt đâu, dư quá trời thứ luôn á, dư nhiều thứ á. Thấy cái gì mà bự to là nó dư à. Ốm yếu thì chứ sống dài lắm nha. Thấy người ốm ốm yếu yếu sống dài lắm rồi nha, nó đừng có giỡn mặt.
Thì
Để có
phải
cái người nào
đúng rồi, mấy bà già mà ốm nó sống lâu lắm, cả trăm tuổi như chơi.
thấy bác Thái không, có chút téo à, bà sống trăm mấy tuổi luôn á, khủng khiếp không, có chút téo à. Mấy người ốm thấy vậy mà họ dai lắm, tại họ không dư. Còn mình mập á, mình mới dư nè, mình đang dư, ăn
bà
chay mà còn dư, huống chi là mập mà ăn mặn nữa, mà dư nó còn dư khủng khiếp hơn nữa. Cho nên
bà gì
mình khủng
bà
khiếp.
gì
Bà dư, dư mỡ, dư máu, dư đường, dư quá sẽ dư à, mấy cái đó là nguy hiểm lắm. Cho nên đâm ra đó, người ta không có biết, người ta dùng vào cái xác nhiều hơn, người ta dựa vào cái xác là nói nhiều hơn, là tại vì những người đó đi theo cái ngoại cảnh, tu bằng hình thức bên ngoài. Ông thầy cũng hay nói vậy đó, mặc cái đồ cho đẹp, cho nó bự, cho nó to, cho nhìn nó bệ vệ đồ, nhìn thấy có uy tín à. Nhưng mà không phải, tu là không phải vậy. Tu là cái bằng cái âm thanh đó, ông nói ra mà ông truyền cảm được, ông rút được người ta mới là giá trị. Cho nên tu bằng cái thực chất, có nghĩa là thực chất của con người là cái giá trị của người đó khi mà họ trước đám đông. Người ta hướng về ổng, thấy không? Thấy rõ ràng không? Ông kia nói gì nói, người ta cũng hướng về ổng à. Đó, cho nên em nói là hướng về một người là như vậy đó. Cái điểm mà hướng về một người nó khác. Còn mà đi phân tán nhiều người nữa, không còn giá trị nữa. Bởi vì thực chất của một con người nó không phải vậy. Một con người nó phải đi tiến theo từ cái trình độ khác nhau. Còn cái vấn đề mà chơi thì khác ha, vấn đề vui chơi thì nó khác, còn vấn đề mà đạo nó khác, hai cái vấn đề nó khác nhau. Cho nên mình hiểu không rõ đó, mình làm chuyện mà không phải là cái chuyện tu cho cái người tu thật sự. Người tu thật sự là chỉ gom cái điển lại cho cái chuyện mà sửa cái bản chất và giúp độ cái người kế tiếp, có nghĩa là cứu độ chúng sanh, làm thầy đó, có nghĩa là làm sao cho cái luồng điển nó mạnh mạnh mạnh, mỗi ngày nó mới mạnh lên chứ. Mà người ta không hiểu á, người ta không hiểu cái đó, cho nên là nãy thầy có nói đó, nó cứ chạy theo cái thực chất và nó tranh giành đó, cho nên những cái đó nó bị phân tán. Bước vào thềm thượng quân thì mình giờ đang bước vào thềm thượng quân, thì cái thực chất có nghĩa là cái phần hồn mới là đúng, chứ không phải là cái tướng số bên ngoài mà dựa vô đó mà nói cái tướng ông đó tốt thì ông đi giảng đạo mới được. Đó, thu bằng hình thức bên ngoài đó, làm cái mẫu cho người ta thấy, người ta khoái tưởng cái đó là đẹp, cái đó là tốt. Không phải, cái tốt là cái thực chất của con người đó. Cho nên đâm ra nãy thầy kêu đừng có lấy đồng tiền đi làm đạo là vậy đó, không có lấy cái đó, là cái lấy là cái thực chất đó, mà tầm đạo cái đó là cái vật chất bên ngoài. Cái thực chất con người là phần hồn thôi, cái phần điển thôi, chứ không phải là lấy cái phần xác, lấy cái phần vật chất mình đi đấu đá với người khác. Cái đó không có đúng. Nói gì mình nói người tu là không có đúng. Nhưng mà nói đúng người tu là chỉ nói cái thực chất, mà nói về phần hồn thôi. Thực chất là phần hồn á. Tâm gian dối chúng ta không còn nữa thì tâm từ bi mới phát triển. Bây giờ mình nghe ha.
Tiếp. Kính thưa thầy, ấn tống địa ngục du ký có giúp được cho cha mẹ không? Giúp được cách nào? Cảm ơn thầy.
Cái đó là làm phước, phải được phước. Tại sao địa ngục du ký nó hữu ích gì mà tại sao ấn tống địa ngục du ký? Thì tình trạng người bệnh hoạn cũng thay đổi, gia đình yên, thì chứng minh địa ngục du ký là nơi để cho thấy con người có thể ác như vậy. Mà chúng ta đọc địa ngục du ký rồi, chúng ta ăn năn không làm điều ác, chỉ cái Phật thanh nhẹ chúng ta sẽ hổ tội, và cái tâm từ bi chúng ta sẽ phát triển. Cho nên tôi khuyên mọi người đọc địa ngục du ký, không cần đọc thiên đàng. Chuyện thiên đàng là chuyện tô đẹp trên tivi thôi, tạm, không có thật. Bây giờ chúng ta hành, cái tâm ác chúng ta sửa hết ác, thì tự nhiên chúng ta trở nên nhẹ. Cái tâm gian dối chúng ta không còn nữa, thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Gian dối còn thì tâm từ bi không bao giờ phát triển được.
Thầy họ biết là mình tu không tới đâu hết trơn.
Nhưng mà biết thì bây giờ tất cả mọi người vậy thôi chứ. Bây giờ muốn biết từ người cũng được. Sáng.
Chắc biết nửa bao nhiêu năm mình sẽ bị nhốt chứ phải là tu chị.
Chắc sáng. Tu mà tu sai là phải xuống địa ngục chắc bao nhiêu. Thì theo đây thì nó cũng có cái địa ngục tiêu ký cũng đã giảng rồi. Cái đó nó cũng đầy đủ rồi. Bây giờ có giảng cơ kêu xuống nữa thì nó không coi, không học, không có làm gì. Thấy không? Thì nó chuyển gấp về địa ngục du ký, thiên đàng du ký, đó là quy mà luôn trọng nhân gian du ký nữa rồi. Thấy mọi người cái tội bao nhiêu năm có rồi. Nhưng mà nghe đây là cái pháp tu đốt giai đoạn này. Phải giữ lấy tu mới được. Của trời không ôm mà ôm của trần gian là khổ rồi. Thì những vị đã xuống cũng không có nói qua cái luật trời, mà không qua là nhắc nhở của cha đó, cái nhiên thiện đó thôi. Để thấy những cái luận điểm khác nhau từ đâu đến để bồi thêm cái tâm thức mới.
Đó, anh Bảo nói trước đi, tại sao em cho nghe cái phần sau. Tâm gian dối chúng ta không còn nữa thì tâm từ bi mới phát triển.
Thì con người ta trên con đường tu, thầy nhắc hoài, mình tu mình phải trở về cái sự thật thà thì mình mới có cơ hội trở về với cái sự sáng suốt được, cái chân giác được. Thì cái này trên con đường tu là mình phải phát triển cái tâm từ bi, mà nếu mà mình gian dối hoài á, thì không bao giờ có cái tâm từ bi thì mình không có phát triển được. Rồi nói đi.
Rồi, tại sao có cái clip thứ hai? Thời điểm đầu thầy có nói, cái đó năm 1994, thầy nói là không có đọc cái thiên đàng du ký, không có đọc thiên đàng, chứ không phải là nói thiên đàng du ký, không có đọc thiên đàng.
Tại
tại
vì
sao
thầy...
thầy
Ừ.
tại sao thầy la
thầy la thì ai cũng muốn mơ lên thiên đàng hết, mà không chịu đọc địa ngục du ký để thấy cái tội lỗi của mình sửa làm sao lên thiên đàng.
cái clip đó em cho nghe đó là bạn đạo đó muốn kêu thầy, tại vì lúc đầu cái clip á thầy bạn đạo này xuống đó mấy vị lần, xuống điển có mấy vị, thì em không có cho nghe cái dần phần xuống điển, tại vì cái phần đó là không có gì để học. Thứ hai nữa là đó, cái bạn đạo này nói thì bạn đạo khác người ta không có tin, mấy người kia người ta không có tin, chắc chắn là không có tin, nhất là bạn đạo nước ngoài nó càng không tin. Rồi đó thì người này mới nói thôi bây giờ đó, rồi người, tại vì bạn đạo kia chống lại cái lời nói của cái người được xuống điển đó, thì đâm ra làm cho cái người này cũng khó chịu, thì mới nói thầy ơi cho con đi xuống địa ngục đi, thì cứ làm nhờ những cái người dị mà ở trong địa ngục đi ra để vô cái điển đó, để mà cho mọi người thấy người nào có bệnh hoạn hay là như thế nào, tại sao sau này có tội gì để mà ngừa sau này. Thì thầy nói không cần, cho nên thầy mới nói là không cần, khi mà sai đó, hãy mà sai là tu sai là xuống địa ngục, chứ không có cần phải giảng nữa, tại vì vị nào xuống rồi cũng nói không có qua luật trời, mà sách du ký địa ngục, du ký thiên đàng, du ký nhân gian, du ký cũng có nữa rồi, có nghĩa là đủ sách rồi. Cho nên tại sao mình nghe đó, năm 94 thầy nói như vậy mà năm 84 thầy nói khác, bây giờ mình ngồi tìm hiểu hiểu kỹ nữa, làm thì hiểu nữa đó, mình thấy sau năm 1987 đấy nha, cái phần mà thầy năm 86 mà xuống điển của phần tam hồn phía trên đó, xuống những một cái đoạn rất là ngắn, trong những lúc mà giảng những cái gì quan trọng thì phần hồn trên cao xuống rất là dễ sợ, những cái khóa năm kinh A Di Đà hay là ở thiền viện Vĩ Kiên, cho nên cái phần điển nó rất là nhẹ và rất là mạnh. Thì sau đó đó thì bắt đầu cái luồng điển nó không xuống nữa, để những luồng điển từ trung thiên xuống thôi, thì cái sự khó khăn nó càng ngày nhiều hơn, từ năm 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, từ từ đó trở đi là rất là khó khăn. Cái luồng điển nó xuống là nó rất là khó. Vấn đề gì thứ nhất là vấn đề ăn chay nghiêm khắc lắm, nhưng mà những năm 82, 83, 84 thầy vẫn khuyến khích nó không sao, ăn mặn ăn chay cũng được, nhưng mà lúc đó thầy vẫn khuyến khích là ăn chay, nhưng mà cái mạnh nhất là vẫn từ bắt đầu năm 87 trở đi. Mạnh nhất là năm 92, 93, 94, những lúc đó là cái luồng điển nó không có chấp nhận cái vấn đề ăn mặn, nó cứ nói là cái luồng điển nó, ông thầy cũng cứ nói là không có nên ăn mặn. À, ông nói rất là nhiều, thì mình mới thấy à tại sao có cái sự khác biệt. Bây giờ cái này nè, năm 84 thầy nói là phải đọc những cuốn sách đó đi, mà năm 94 thầy nói là không cần đọc thiên đàng đó. Tại sao có sự khác biệt, là tại vì những cái lúc đó đó ổng rất là khó khăn. Ổng khó khăn là ổng bắt người ta phải học cái địa ngục du ký để mà biết mà tránh đi những cái sự sai lầm. Đó là cái luồng điển nó khó hơn. Đó, cái luồng điển nó từ trung thiên xuống đó, chứ không phải là luồng điển của cái phần hư không đại định, cho nên cái luồng điển nó khó hơn, nó nghiêm khắc hơn. Nhưng mà cái luồng điển mà từ năm 86 đó là cái luồng điển nó khác, nó nhẹ, rất là nhẹ và nó rất là mạnh, mà rất là dễ thương nha. Lúc đó là không có nói bậy nói bạ hay là những cái gì mà nói, ông nói là tôi không có nói tục đồ được. Những cái lúc đó là cái luồng điển nó đang là luồng điển của hư không, cho nên khi mình nghe đó có những cái sự chênh lệch, thì mình nhìn cái năm đó năm nào. Ừ, những năm mà trước năm 1985 thì cái luồng điển nó khác, còn năm bắt đầu 86, 87 nó khác, rồi 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 nó khác, rồi tới năm 98 nó còn khác hơn nữa, cho nên năm kết thúc là năm 1998. Là như vậy đó, các cái khóa em để tới đó thôi chứ em không có đi xa nữa. Rồi những cái phần mà thầy nói như thế nào tuần sau mình sẽ nói tiếp, Cho nên đâm ra đó, tại sao có lúc đó, thầy kêu đọc hết mấy cuốn sách này, có lúc thì ổng kêu chỉ đọc cái cuốn Địa Ngục mà thôi, là mình thấy có sự khác biệt.
Tại vì ông thấy là không ai đọc hết trơn, bây giờ cho bốn cuốn không đọc cuốn nào hết, bây giờ biểu đọc cái cuốn mà cần thiết nhất là đọc cái cuốn Địa Ngục Du Ký trước, tại cái đó mình đọc cái đó mình mới tránh tội được. Còn mình đọc Du Ký không đọc, rồi mình muốn đọc cuốn Thiên Đàng mình lên đó đâu có nổi, tại mình đâu có sửa đâu, mình lên đó đọc cái đó làm chi.
Cho nên năm 1986 đó, ngay mấy đại hội đó, thì thầy cũng mấy bạn đạo cũng hỏi nhiều về cái cuốn Thiên Đàng và Thượng Đế Dạng Chân Lý nhằm cái năm đó. Hỏi nhiều lắm, hỏi về cái Thượng Đế Dạng Chân Lý và Thiên Đàng Du Ký nè, hỏi toàn chuyện Thiên Đàng không à.
Muốn lên thiên đàng thôi chứ không thèm sợ Địa Ngục Du Ký, không dám đọc, đọc thế nào cũng dính tội mình à.
Cho nên năm ra mình biết là ông thầy đó, những cái năm sau này đó, ông khó hơn, ông nghiêm khắc nhiều hơn ha. Ông không cho, tại sao năm 92 trở đi là bắt đầu ông khó lại, khó lại, khó lại, ông bắt niệm Phật ngay trung tim chân mày là như vậy đó. Bây giờ mình càng hiểu mới thấy à, ông thấy những cái năm trước đó là ông dễ dãi. Bây giờ ông phải nghiêm lại thì
Vậy
nó
vậy
quá trễ rồi.
ông thấy không có tiến triển cho nên ông mới phải siết lại, nhưng
Xiết
mà nó
lại
quá
mà
trễ.
quá trễ rồi.
Nhưng
À,
mà cũng còn người thức tâm chứ.
cũng có, cũng lác đác vậy đó, đếm trên đầu ngón tay vậy đó, cũng có.
Thì cũng lác đác thì đợi đứa nào hay đứa đó thôi chứ làm sao vậy,
Cho nên cái đó
sợ
thầy nói.
trễ, trễ còn hơn là không có không.
Cho nên cái cuốn Địa Ngục Du Ký là thầy muốn mình để làm gì cũng là luật trời mà thôi. Bây giờ có kêu thầy cho cái ông vị nào đó vô thì cũng như vậy mà thôi.
Cái này muốn cho người ta tin, tại vì bà xuống điểm mà người ta không tin bà cũng bực bội.
Tại chống lại đó.
Nó chống lại mấy người kia nói điển giả không phải thiệt. Tại
Cho
vì
nên
người ta không hiểu cái sự giới hạn của thể xác. Điển
bởi
thì có
vậy
thiệt nhưng mà xuống không có phát huy được, là chỉ nói trong cái sự giới hạn của cái sự hiểu biết của cái xác đó thôi. Không thể nào nói hơn cái xác đó, tại cái xác nó không biết sao nó nói ra được.
và với lại á, khi đó đó người ta thích lắm, thích là chỗ nào, tại mình được người ta nâng bốc, tăng bốc, tăng bốc, tăng bốc lên, bắt đầu sau đó đó, sau đó có xong chừng vài tiếng à, là bắt đầu người ta tăng bốc rồi, cái đầu khoái khoái làm gì, thị oai nó, cho nên đi cái chiều hướng đó liền. Cho nên những cái điều này rất là nguy hiểm, là tại vì họ mới tu, bây giờ có nói 100 năm hay 1.000 năm hay là bao nhiêu kiếp đi mình không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là ở cái thời điểm hiện tại đó, là cái thời điểm đó là cũng mới vô tu thôi.
Ừ.
Bây giờ có thật gặp thầy 5, 10 năm trước, 20, 30 năm trước thì cũng chỉ là mới tu thôi. Cho nên năm ra đó cho một cái gì quá cao á, ông Phật thì ông đem những cái điều, những cái đồ toàn là ở trên kia không à. Nó quá cao mà người dưới này hứng không nổi. Không có lãnh hội được là tại vì mình quá thấp. Mà mình tưởng mình giống như ổng là tại vì ổng đưa mình lên. Ổng đưa mình lên rõ ràng. Ổng đưa mình lên hết mà. Ổng đưa mình là con đi, con nghỉ đi, con giáng lâm xuống thế gian, con là tiên rồi. Cứ vậy ổng đưa mình lên lắm. Nhưng mà đó, cái thực chất mình như thế nào mình biết chứ. Thực chất của mình biết chứ. Mà mình ỷ lại hay là mình phụ thuộc vào những cái lời nói của thầy khuyến khích mình như vậy á, mình tưởng thiệt thì đâm ra đó cái đó rất là nguy hại, là tại vì tiên rõ ràng mà, nói tiên rõ ràng mà, cái đi theo cái chiều hướng đó rồi là xong. Không tới 2 năm đâu. Không tới 2 năm thôi là tiêu luôn á. Đó là cái đó, là cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên tu cái này đừng có đặt những cái kỳ vọng gì cả. Không có nên, để một cách tự nhiên mình cái nghiêm túc thực hành và lập cái hạnh hy sinh dù nhỏ nhất, cái đó là quan trọng nhất, đối với em là quan trọng nhất. Hy sinh những cái gì mà trước đây mình làm, mình hy sinh từng chút và từ từ, và cái thức tâm của mình càng cao thì cái sự hy sinh mình nhận nhiều hơn, thì cái đó mới là giúp cho mình và cái đó mới là giúp cho những người kế tiếp. Chứ còn không thì nó sẽ phải như vậy hoài, và 100 năm sau nó cũng vậy hoài, mà chưa chắc 100 đâu, 10 năm 20 năm là thấy khác rồi. À? 10 năm 20 năm là thấy khác rồi. Cái bà, cái email nó cứ lên liên tục vậy đó. Lo tu đi cái gì cũng được hết, mà không lo tu tự nhiên cũng như mình đứng giữa bùn. Giờ mình nghe ha.
Đó là năm nay anh lạc hơn rồi. Hơn rồi đó. Đầu năm ăn cơ bạc là hơn rồi đó. Vẫn tài quảnh trời
bắt đầu với chừng 6-7 ngàn, 10 ngàn mà có 1 ngàn ít
à, đó tiền hơn, ăn 1 đồng cũng hơn chứ không phải 1 ngàn. Nhưng mà cái tiền đó là mình gửi đi làm phước, nó còn hơn hơn nữa, gửi cho mấy người tị nạn. Cho nên tôi cũng có đi casino, tôi ăn 800 đồng rồi tôi phải bù thêm 200 đồng để gửi cho anh ta. Mình đánh phần lỗ nó lợi hơn. Cho nên nếu mình ôm tiền nó xài rồi ý thị hư hết. À, mình làm sao mình giúp cho những người đang thiếu miếng giấy viết thơ, gửi cho họ. Cái đó là cái cần thiết. Còn cái qua hết năm xuôi nó phải tới hơn. Lo tu thì cái gì cũng được hết. Mà không lo tu thì tự nhiên cũng như mình đứng ở giữa bùn nó càng ngày càng lún à. Tranh đấu đó. Mình lo tu giải mở hết, để bên trên người ta định định. Có trời đất mà, nhận được cái thơ thiêng liêng mà mình còn thành đạt được. Hỏi với cái tâm mình hướng về trời Phật, Phật bỏ mình sao? Thấy chưa? Cái tâm cứ đi thẳng tới trời Phật, cái gì cũng xong hết. Nạn gì cũng qua, không khó lo. Vui lên để học bài tiến hóa về phần hồn. Chứ đừng lo chuyện đời nhiều quá, rồi nhận chìm mình, uổng lắm. Cái tâm thức khó phát triển, mà phát triển được là mừng lắm. Nên giữ lấy, đó là một cuộc sống vinh quang ở tương lai.
À, anh Bảo còn nhớ cái câu chuyện không?
Không.
Cái thời điểm năm 1900... nhớ cái năm này là năm mấy, năm 90 mấy à, 92, khoảng khoảng đó đó. Thì có những cái thời điểm đó mình nhận email đó, mình nhận qua cái email đó, là gửi cái thơ này đi đi thì mình sẽ được một điều may mắn vậy đó, gửi cho 100 người, 50 người vậy đó, cái kiểu vậy đó. Đó, thì cái anh Lạc này ảnh nhận được cái thơ của ai đó, cái ổng nói thấy cái tèm nhèm quá, ảnh muốn đánh lại giùm cho nó đẹp đẽ để gửi đi. Nhưng mà đó, ổng nói nhưng mà muốn cho ổng tin á thì phải cho ổng thấy cái sự may mắn đó. Thì ông mới vô sòng bài ở casino, tại cái năm đó hình như cái năm đó ở đi họp ở đó ngay chỗ đó đó, ông đi mà ông đi lén ấy. Ông đi để ông đánh thì ông ăn, mà đến cuối cùng ông mới phát hiện là ông ăn được 1.000. Thì á, có nghĩa là ông về ông nói thôi bây giờ để ông lấy cái đó ông đánh lại rồi ông gửi đi cho những người khác, cho nên thầy mới nói lá thư thiêng liêng là như vậy đó.
Người ta gạt mình, người ta nói lấy chuyển cái thơ này đi cho anh Trâm
À,
thì được may mắn ha, về ông làm thử một lần cái ông được
được ngàn.
ăn được ngàn ông tin ha.
Ừ, anh Bảo có nhận những cái đó không? Mà tại
Còn
sao người ta gửi?
có mấy người ta gửi là cho vô thùng rác hết chứ ai tin cái đầu quá
Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gửi đi để làm gì?
đám
Cái mục đích của người gửi để làm gì? À, cái những cái năm đó để làm gì? Viết nhiều lắm, viết nhiều chuyện lắm, nhưng mà em không có nhớ nội dung, nhưng mà em biết tại sao làm gì mà gửi cho đó, kêu mọi người chuyển đi. Tại sao?
để cho anh ta biết họ.
Không phải, đâu có để tên họ gì đâu. Tại sao?
Tại sao?
Tại cái thời điểm đó là nó gọi là tấn công bằng cái hacker đó, là nó tấn công mấy cái email đó. Bây giờ nó gửi 100 người, nó thu được 100 người. Mà cái 100 người đó là nó tấn công liên tục, nó phá trù, nó làm liên tục, nó gạt đủ thứ hết những cái năm đó. Lần đầu tiên em nhận được cái đó làm xóa liền, làm cho nó vô thùng rác à. Cái gì mà nó không quan trọng là không bao giờ em coi, mà cũng không bao giờ em mở ra em coi. Nhưng mà em biết tự nhiên sau đó là người ta tấn công dữ lắm luôn những cái điểm đó, thì người ta mới, tại ngày xưa em cũng có quản lý một cái group, người ta mới nói là tại sao có nhiều người làm cái gì đó mà lúc đó làm điều khiển bằng cách là không có cho vô group đó, mà nó vẫn còn tấn công những người đó bằng những cái email nặc danh đó, là để tấn công những người khác để là lấy tiền hoặc là gạt gẫm đó. Cái thời điểm đó là bằng email. Những người mà không có sáng suốt đó, thì nhìn vô cái này tưởng cái đó là thơ thiêng liêng rồi, thầy nói thì theo cái chiều hướng đó thôi, chứ làm sao mà nói cái đó được, mà nói may mắn thiếu gì hình ảnh
Cái
đủ thứ.
đó là mê tín dễ sợ.
À, cho nên mới gọi là sự mê tín của con người nó không có giới hạn, có nghĩa là cái gì cũng tin.
92 còn mê tín sao?
Trời ơi đâu
Cái
có
này bắt
gì
đầu
đâu.
tám mươi mấy mới bắt đầu tu cái đó mê tín, dắt nhóm này nhóm nọ vô thì đúng rồi. Cái đó là tại không hiểu đạo. Mà đi tới 92 còn mê tín vậy là cái gốc mê tín nặng quá.
Đó, cho nên đâm ra đó, mỗi con người, cái bản chất của con người nó thuộc vào cái gốc ở cái trình độ nào nó cứ đi theo cái chiều hướng đó mà thôi. Có nghĩa là còn muốn làm cho cái thơ nó đẹp hơn nữa, đánh đánh
Đẹp
máy
hơn,
lại cho đẹp hơn nữa,
chắc trúng nhiều hơn á.
mà tính trúng 3-4 ngàn đó. Cái ông kia ông mới nói đó, sao 6-7 ngàn mới là đúng, có 1 ngàn à, đâu có nhiêu.
Tham á, mê tín mà còn tham nữa.
À, thì mình nói mình tu rồi nó trật, tu là không có dính tới những cái chuyện vật chất. Thầy kia mình bỏ vật chất đi mà nó cứ dướng vô vật chất hoài rồi.
Này,
Làm
cái này
sao bỏ?
nó động lòng tham rõ ràng phải không? Chỉ cần gửi đi mấy trăm người mà được cả ngàn á, tự nó động lòng tham liền á.
Đó.
Cái này
Cho
nó
nên
đánh vô cái lòng tham của con người.
đó, cho nên thầy mới nói lo tu đi, cái gì cũng được hết, mà không lo tu thì tự nhiên cũng như mình đứng giữa bùn mà càng ngày càng lún. Có nghĩa là thật sự mà nói là thầy nói cái này để thầy mượn thầy nói ra thôi, nhưng mà mình biết mình lo thật sự, mình thực chất mình tu á, thì cái sự may mắn nó có, cái chuyện đó nó có. Nhưng mà mình làm những cái chuyện không cần thiết nó tự nhiên nó càng lún, và càng về già thì mình càng lún nhiều hơn. Tại từ khởi điểm ban đầu á, khởi điểm đã không có đúng rồi thì đi tới cái cuối đời nó cũng như vậy thôi. Trên cái góc con người muốn thay đổi rất là khó. À, cho nên đâm ra muốn thay đổi một con người mà một cái cuộc hành hương không có đủ đâu, không có dễ đâu. Một con người muốn thay đổi không có dễ đâu. Tại sao nói phải thực hành trong thiện giác nó mới được cứu độ? Giờ mình nghe ha.
Nó phải thực hành trong sự thiện giác nó mới được cứu độ. Cho nên thế gian thiếu gì tôn giáo với Bồ Tát, nhưng mà hành giả không có bao nhiêu. Lấy tiếng lấy tâm nói tôi tu đạo này tu đạo nọ, nhưng mà hành ít quá, không thực hành, bị đồng tiền trói buộc, tưởng đồng tiền là chánh, đạo là tà. Nhưng mà kỳ thật đạo là chánh, tiền là tà. Tiền nhiều dễ hại người, mà đạo nhiều là dễ cứu người. Các bạn thấy chứ? Người tu đạo biết được trời Phật, biết được Chúa, càng phải giữ thanh tịnh mà tu tiến, để độ tha mới thật là tu. Tạo động không phải tu, tự gạt mình mà thôi. Rồi đến giờ phút lâm chung mới thấy rõ, cái nạn này ai mang lại cho tôi, chính tôi đã mang cho tôi. Tôi đã phản lại sự thanh tịnh sẵn có của tôi thì tôi gánh lấy sự gì? Đập.
Đó, tại sao thầy nói như vậy?
Thì vì rốt cuộc là mình tu là mình phải thực hành thôi, chứ mình xưng danh mình đạo này đạo kia đạo nọ mà mình không hành, mình hành ít quá thì cũng như không thôi. Rốt cuộc chỉ chạy theo tiền, nhưng mà tiền nhiều á, thì nó dễ hại người, mà đạo nhiều á, là mới dễ cứu người. Mà mình không có hành nhiều á, làm sao đạo mình nhiều được, mình chỉ rước động không à, là chỉ gạt mình thôi. Thì đến cuối cùng giờ phút lâm chung mới thấy rõ là quá trễ rồi.
Tại sao nói phải thực hành liên tục mới giải nghiệp? Bây giờ mình nghe ha.
Những bài học là của chúng, những sách vở bài học hành động là sách vở của Thượng Đế. Kinh vô tự để cho chúng ta. Của chung thiên hạ, triền miên thực hành, chúng ta phải thực hành trong sự triền miên liên tục, liên tục, liên tục. Không phải thực hành một ít rồi bỏ, rồi quên. Tất cả đều là bài vở, tôi nói. Tâm bạn vừa được ngồi đó nghĩ một cái gì, đó là một bài vở mới. Thì các bạn phải ý thức và học cho hết. Và học trong tình thương và đạo đức.
Đó, tại sao thầy nói như vậy?
Thì mình ở đây thầy nói mình là học viên ở xuống đây là để đi học, và bài vở của mình á là cái hoàn cảnh của mình, nó là kinh vô tự, đưa bài tới mà đâu có chữ đâu, mà mình đối diện với cái bài học đó là mình phải học, học là mình phải giải 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 cái bài toán đó để làm sao mà nó đi tới cái tình thương và đạo đức mới là đúng. Mà bài nó tới liên tục, mà nếu mình không học, mình không trả bài liên tục á, thì mình đâu có kịp thời. Mà cái này thầy nói liên tục là cái theo cái trình độ của thầy á, nghĩa là bài nó tới, nghĩa là không ngừng nghỉ á, là phải trả liền 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 á. Còn mình á, nhiều khi mình chậm quá thì bề trên có đưa lâu lâu đưa cho mình bài lớn thôi, chứ 6 tháng 7 tháng hay là 3 4 tháng gì mới có một bài, chứ đâu phải cho hoài. Còn thầy á, mới là liên tục, nghe là bài nó tới liên tục. Nhưng mà mình học mình tu á, là mình phải hành trong sự liên tục, là vậy mình không có được nghỉ. Cũng như bữa mình thiền, bữa niệm Phật, bữa sau không niệm hay là gì đó mình bỏ thì nó tuột xuống liền à. Tại mình sống ở thế gian, cái sự trần trược nó nhiều hơn cái sự thanh tịnh. Mà mình bỏ nó mất cái trớn hay là mình bị kéo xuống liền. Là nó hành là hành phải liên tục. Còn bài học nó tới liên tục là chỉ có mấy trình độ cao nó mới tới liên tục. Từ dây này qua dây nọ là nó có bài học khác rồi.
Tại sao nói phép lạ của Thượng Đế là vô biên?
Nhưng mà chuyện làm của Đức Thượng Đế, của Ngạo Quảng Thượng Đế không phải là việc nhỏ. Đại sự làm cho việc toàn cầu, cho nên các bạn không có thể thấy cũng như bạn mô tả đã qua phép này khi kia nó không đâu. Nhưng mà rồi kết luận rồi các bạn thấy cái phép làm này của Thượng Đế mới là vô biên. Đưa con người tới đạt tới sự thức giác rõ ràng. À, bây giờ số người Việt Nam ra ngoại quốc biết tu họ mới thấy rõ. Thượng Đế đã thương yêu họ và cho họ thấy rõ khả năng của họ và sự kiên trì của họ. Họ lại càng thích tu hơn. Tu để hướng dẫn mọi tâm linh đau khổ. Tu để cứu độ những phần đang đắm chìm trong sự lôi cuốn của mọi thứ. Cho nên người Việt Nam ở ngoại quốc cũng dễ tu, mà xứ nội cũng dễ tu, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng được bao nhiêu. Vì chết bảy còn ba, nó phải thực hiện cái chương trình. Cho nên mỗi ngày đều chết biết là bao nhiêu. Những phần ác ôn lại càng gặp tai nạn, đi tới tan rã luôn. Cho nên các bạn có phước đức mới tìm hiểu một lối thoát, chết trước khi chết bạn có thể xuất hồn lìa thân, quyết định mọi sự việc từ tiền kiếp tới bây giờ. Ta thấy rõ là tôi đã luân hồi nhiều kiếp rồi, tôi không có trì trệ nữa. Tôi kiên trì dẫn giải và mở con đường tiến cho tôi.
Anh đây nói là phép lành nha, chứ không phải phép lạ. Phép lành của Thượng Đế mới là vô biên. Rồi thoại sau nói chết bảy còn ba.
Bảy còn ba là cái chương trình nó phải trước khi mà qua cái thời thượng nguyên đánh đất là phải sàn sảy dữ lắm, mà sẽ chết nhiều lắm. Còn cái chết bảy còn ba thầy cũng có giải cái kiểu khác. Rồi Ly nói đi.
Trong cái chết bảy còn ba là trước đây là mình nói trong cái kinh A Di Đà đó mà, cái đó là nói về tánh vía đó mà.
Đó giảng khác.
À, cái giảng khác
Thì
còn
nói về thiên cơ là phải
về
qua
thiên
cơ
cơ
sàn sảy chết nhiều lắm á.
chết dữ lắm mà, thanh lọc mà, thanh lọc cuối cùng thì mới 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 gọi là tiên Phật, mới gọi là thượng quân đó. Thì từng rồi mình, nhưng mình có nghe mà không, rồi mình có nghe đó, toàn là tiên không á.
Tiên không là chết hết, là mấy người mà không có đủ trình độ tiên là phải đi đầu thai hết rồi, đi xuống không biết làm gì dưới,
Thì
cho tiên ở trên này thôi.
tiên xuống nhiều lắm, ở trung thiên xuống nhiều lắm.
Thì lúc đó may ra mới có nghìn năm hòa bình tại thế, chứ làm sao mà có được.
Nhưng mà cái này thầy nói cho cái tương lai thôi nha, chứ không phải là bây giờ hay là gần
Tương
đây
lai
hay sau này đâu, không có đâu, cái đó tương lai nha.
mà xa lắm, không biết chừng nào nha.
Phật mà ông nói thì phải không có thời gian tính á. Người ta tính được thời gian mà không, mình ổng nói cái là không có thời gian tính, không biết tính bao giờ đó, thì nói cho mình hiểu mình biết vậy thôi. Chứ thật sự cái gì cũng vậy, cũng như khuyến khích con người phải tu hướng thượng nhiều thì cái sự thanh nhẹ nó nhiều, thì cái sự chiến tranh nó ít, thì cái thiên cơ nó không có xảy ra. Còn nếu mà con người hướng hạ nhiều, chiến tranh nó nhiều, thì dĩ nhiên thiên cơ nó phải xảy ra, và lúc đó là cái quả địa cầu nó thay đổi. Ông trời mà ông nói là đại thanh tịnh mà điều khiển hơn 3.000 quả địa cầu, mà có một cái quả địa cầu ông sắp xếp đâu có khó. Ông nói vậy đó, không có khó, Đức Thượng Đế là không có khó. Có nghĩa là muốn cho nó sống, muốn cho nó tan rã, rồi cho một cái lớp mới hơn, là muốn xây dựng lại cái mới, là cái đó là một cái quyền của ông Thượng Đế toàn năng rồi. Ông muốn làm gì ông làm, không có ngu hơn mình. Cho nên ông thầy nói mình lo tu đi là vậy đó. Ông làm cái gì là ông làm cho nó ra ngô ra khoai đó, từng nào mình có nghe đó. Thầy nói là ông làm bằng cái thực chất của mình. Tại vì ông muốn thay đổi, cho nó tốt hơn hay là nó xấu đi thì đó là do cái quyền của ông Thượng Đế, quyền năng của ông mà. Thì nếu con người hướng thượng nhiều, muốn lo tu nhiều thì cái sự đó nó xảy ra chậm hơn. Tại vì muốn con người mà đồng đẳng với nhau, muốn có trình độ giống nhau nó đâu có dễ đâu. Không có dễ đâu, không có dễ đâu, khó lắm. Mỗi người là một cuộc, có một cuộc hành hương. Giờ mình nghe ha.
Chúng ta là người học giả mà. Chúng ta ý thức rõ rằng chúng ta từ thiên đàng xuống thế gian học hết mọi trạng thái rồi trở về với nguyên căn đại định. Thì cái hành trình đó ai nói? Cuộc hành hương đó là mình phải nói. Mỗi người đều có một cuộc hành hương cho nó rồi. Làm sao người ta nói cho mình được? Mình chỉ mình lo. Nhưng mà người đi trước nó đi được, nó nói là tôi đi như vậy là anh thử xem. Mà thử được thì anh đi. Đâu có phí của hao tiền nữa. Đã buộc anh phải làm cái gì đó. Mọi việc đều do sự phát tâm sẵn có của mọi người mà. Ngày nay chúng ta đến đây ngồi đàm đạo ở trong nhà của ông bà Tư đây là sự phát tâm thôi, chứ nó không buộc ông phải mở cái thiền đường cho chúng tôi ngồi ở gì. Ông phải mua trái cây cho chúng tôi khóc. Là sự phát tâm của ông bà. Để thấy rõ Thượng Đế có chứng minh hay là không. Ông bà tiêu hao chút đỉnh nhưng mà Thượng Đế có trả lại không. Nếu mà có niềm tin thì thấy rõ rằng Thượng Đế không bỏ chúng ta. Thượng Đế đã nuôi chúng ta 24 trên 24 rồi. Còn chút quà mọn Thượng Đế không bỏ sao, không cho sao.
Chắc chắn sẽ đạt được đầy đủ.
Nếu chúng ta có thiện tâm thiện tử thì chúng ta thấy rõ điều đó. Không có mất, cho nên chúng ta an tâm tu.
Lúc nào cũng kêu an tâm tu đi, lo tu đi, an tâm tu tịnh.
Tu tịnh thì đừng có động ha.
Ừ.
Để cho nó lắng dịu xuống, không có cho nó động thì ông Thượng Đế ông dễ giúp hơn.
Tại sao nói mỗi người có một cuộc hành hương?
Thì đúng rồi, xuống đây là mỗi người một cuộc hành hương mà mình phải tự đi về thôi, chứ đâu có ai đi con đường của mình. Con đường của mình đi nó đâu có giống con đường của người ta, mỗi người con đường khác nhau mà. Mỗi người cái sự tiến hóa nó khác nhau, đi về một hướng nhưng mà mỗi bài học nó khác nhau, mà có người quẹo chỗ này, có người quẹo chỗ kia, có người ghé chỗ này, người ghé chỗ nọ, đâu có giống nhau.
Rất chạm dừng chân.
Có trạm khác, mỗi người nó một trạm khác, có người dứt khoát là nó đi luôn, thì đó tùy theo trình độ, tùy theo cái mà mỗi người rốt cuộc cũng phải đi con đường của mình, là không ai đi giùm mình được hết. Con đường mình nó cũng không giống con đường của ai.
Thế nên mọi việc đều có sự phát tâm của mọi người đó. Cái gì mình cũng có, mình có phát tâm của mình trong cái sự thành tâm. Thì cái đó nó sẽ đúng. Chứ còn mà đem tới cái này, đem tới cái kia, làm cái này, làm cái kia thì cũng không có làm được cái gì gì. Mà Thượng Đế là đã lo hết rồi. 24 trên 24 rồi. Chẳng lẽ chút xíu quà ông không cho. Phải không?
Không lẽ
Phải
thưởng
không?
cho mình, lẽ thưởng cho mình chút ổn thưởng ha.
Có dinh dấn thân đi, thành tâm đi rồi, cho lẽ chút xíu quà ông không cho.
Ừ, thế nào ông cũng cho, phải chờ đừng có nóng nóng không.
Cho nên đâm ra đó không có mất, thì không có mất, cứ an tâm tu tịnh đi, không có nói gì hoài đó, an tâm đi. Ông nói người đi trước đã thấy như vậy rồi, xuất như vậy rồi, nhưng người đi trước là ổng đó,
Người đi trước là ổng cho ai?
nhưng mà mình có xuất theo không thì cái đó phải chờ.
Phải an tâm chờ đi, ráng tu sửa đi rồi từ từ nó sẽ tới.
À, cho nên mỗi người đều có cái sự phát tâm, mà cái đầu tiên phát tâm đó là hy sinh. Phát tâm hy sinh cái tánh của mình, cái đó là phát tâm giá trị nhất, quan trọng nhất.
Lá rụng về cõi.
Lá rụng đó. Về cái gốc của mình.
Này học được cái lá rụng
Lá
là hy,
rụng.
lá rụng là hy sinh tánh hư tật xấu, bây giờ nó sắp sửa tới mùa thu rồi này, lá rụng đầy hết
Ừ. Đi ra đi bộ là quá trời lá đó.
á, lá nó rụng đầy á, lúc đó mình nhớ tới ông thầy nói lá rụng về cõi phải hy sinh tánh hư tật xấu mới được thăng hoa như cái cây.
Rồi bây giờ mình sẽ hỏi tại sao nghiên cứu kỹ thuật nằm gọn trong cuốn kinh A Di Đà, cái này mình nghe thêm ha.
Cho nên không nên sai lầm nữa. Cố gắng nghiên cứu về kỹ thuật tu học. Cái kỹ thuật tu học nằm gọn trong cuốn kinh A-di-đà. Các bạn nó có chìa khóa đọc, nghe, giảng, phối hợp. và tìm ra trong thực hành để thấy luồng điển của chính mình. Thấy rõ ta ôm cái xác này và không hiểu ở trong này có cái gì. Ở đây đã phân tách hết.
Kinh Na Di Đà thì nó đọc mà hiểu hết đó là đắc đạo nha.
Bởi vì cái đó là mình, nếu mình hiểu hết đó là mình đã chứng nghiệm được tất cả những gì cái cuốn Kinh Na Di Đà nó nói mới kêu là hiểu. Nghĩa là ông nói tới đâu là mình chứng nghiệm tới đó. Ở trong này nó có cái gì mình thấy hết. Ông chỉ hết mà. Cái đó cũng như là một cái cuốn mà giảng rõ hết tất cả những cái gì nó có trong tiểu thiên địa và nó làm việc như thế nào và nó phát triển như thế nào. Tất cả đều phân tích tỉ mỉ trong cuốn Kinh Na Di Đà, trong cái tiểu thiên địa mình đó. Mà nếu mà mình hiểu được hết những cái chuyện gì của mình đó, là mình đắc đạo rồi. Mà phải chứng nghiệm được, phải đi vô trong đó. Chứ không phải hiểu không nữa. Giờ hiểu để biết tìm cái đường đi tới thôi, chứ mà thiệt ra đi tới là phải vô chứng nghiệm rõ ràng.
Thật sự mà nói, bây giờ em ngồi em coi kỹ, nghe kỹ thì mới thấy được ông nói đúng hết. Ông thầy ông nói đúng hết. Ông nói người này tiên, người kia Phật, người này như thế này, người kia như thế kia, đều đúng hết. Nhưng mà cái đó cho tương lai. Những cái điều sẽ xảy ra là cho tương lai.
Không biết chừng nào.
Mà có biết chừng nào thì mình không biết. Trời, tu đi cái này dễ lắm, tu ra là xuất ra. À, ông nói vậy đó. Tu là đạt Môn Đi Châu, dễ dàng. Tất cả những điều ông nói là đúng hết.
Nhưng mà ông nói chừng nào thôi.
À, bây giờ các bạn sau này, các bạn sẽ cứu độ chúng sanh, đều đúng hết. Nhưng mà đâu bao giờ thì mình mới biết là tương lai. Lai là xa lắm.
Đi con đường của ông thì phải làm những chuyện của ông đang làm. Thì ông đang cứu độ chúng sanh, thì mình muốn đi con đường của ông, ngày nào mình cũng tới trình độ để cứu độ chúng sanh thôi, đâu có gì lạ đâu.
Cho nên hồi nãy thầy nói mỗi người đều có một cuộc hành hương đó. Một cuộc hành hương có nghĩa là trong một kiếp thôi thì không có đủ. Ông mượn cái xác người ta thì đủ.
Hành hương đâu có một kiếp được.
Một kiếp của mình nó không thể nào mà nói là đặc đạo được. Không có làm cái được đó. Không có. Không có bao giờ có hết. Cho nên đâm ra
chỉ một đoạn đường ngắn thôi trong cuộc hành hương.
Cho nên mình đó, mình nghe ông thầy ông nói đó, ông nói con là con cứ diệt dục đi, có nghĩa là con không có nghĩ tới không có nghĩ tới dục thì con sẽ đạt được Môn Đi Châu. Mà cái người mà nói giờ con có vợ có con rồi, con nhậu nhẹt rồi, con sao có Môn Đi Châu, ông nói tu đi từ từ đi ông Phật. Ông không có, ông không có kỳ thị, tu đi rồi dứt khoát rồi đó sẽ có được Môn Đi Châu đó. Cho nên đâm ra bản đạo thì không có hiểu. Rồi nói là con may mắn, con có duyên, con được thấy Môn Đi Châu, con được niệm mà vừa nhắm mắt là nó cứ rút điển, mà con không cần nhắm luôn, mà con không không nhắm mắt mà điển nó rút, mà con nhắm mắt con niệm thì không có rút. Nó đi ngược đãi trơn à. Cho nên đâm ra những cái điều mà mình nghe đó nó vui. Nó vui là thầy nói rõ ràng, thầy nói là con ráng làm đi đi, rồi con sau này con sẽ xuất ra, rồi sau này con có giám đốc tương thông, sau này tất cả những điều thầy nói là đúng hết nha. Bây giờ em nghiệm lại em thấy đúng hết, nhưng mà ở kiếp nào? Ở kiếp nào? Cái đó mới là quan trọng. Cho nên mình nghe cái mình tưởng ông nói mình cái kiếp này nó trời tụi con giống thầy thôi, thầy trước cũng vậy, thầy cũng hút thuốc 60-70 điếu rồi bây giờ thầy nghỉ cái hết liền, thầy không có dục, con cũng vậy này không có dục, con vô con niệm Phật xong rồi ổng làm gì làm, con không có sức tin. Con có nói dốc không? Đó, có những cái nói dốc mà em không dám đưa ra đó. Nói dốc rồi sau đó là nó, kết quả nó ngược lại hết trơn. Vậy ông thầy không nói, thầy không nói rõ ràng mày niệm Phật đi rồi không có dục. Người kia nó cũng nói theo luôn, nhưng mà sau đó là khủng khiếp lắm. Cho nên những cái điều mà bạn đạo nói mà tầm bậy tầm bạ là em không bao giờ cho nghe. Và tại sao em biết là nó không có đạt gì hết. Bây giờ mình nghe kỹ rồi mới thấy là bạn đạo toàn là dối trá nhiều quá. Không có bây, cái thực chất.
Bây giờ mới trở về sự thật thà là vậy.
Bây giờ thầy mới nhắc đi nhắc lại là trở về với cái thực chất của mình. Thực chất của mình là nói thật. Mình đang có cái gì trong mình. Mình được cái gì trong mình. Mình tiến bộ ở đâu trong mình. Mình mỗi ngày mình thay đổi chứ, sự tham muốn cũng còn nữa, bớt đi cái sự thèm thuồng. Ví dụ như hồi xưa thấy cái hiệu Gucci cũng khoái, giờ bớt bớt nhưng mà cũng bỏ hay không thì cũng chưa biết. Phải không? Nói chung là những cái điều đó là những cái tham muốn của con người. Còn vật chất là không có phải nói mình tu được đâu. Bây giờ ai nói tu dứt khoát buông bỏ đồ là nói chơi cho vui thôi, làm sao mà buông được một đống đồ mà sao mà buông.
Thấy ra ngoài
bán bớt, nên là cái thực chất con người là chỗ đó đó.
Bán vừa cho cho mới hết chứ không ấy nó cũng không hết kịp.
Cho nên đâm ra đó con người ta đó cái khổ vậy nè, cái thực chất của mình không chịu nhìn nhận, cho nên hồi nãy tôi nói hạ mình mới học được đạo. Có nhiều người tự ái, tự nói đúng chuyện của nó là nó chạy mất tiêu à, đúng chuyện là chạy mất, đúng vừa bắt đầu bắt cái băng lên là nó chạy mất, vừa
Đúng
bấm cái
chuyện
băng lên nó chạy mất, hay lắm.
không, tại đúng chuyện nó không muốn nghe
À,
thì được tao trần nó phải kêu đi đó, nó hơi đi.
à, cho nên mày mình thầy mới nói mình là u ơ ú ớ đó. Giờ có thêm cái chữ u ớ đó. Cái gì ông thầy ông nói đều đúng hết. Điều quan trọng là mình áp dụng cho mình như thế nào. Mình biết cái giá trị mình ở đâu. Thì lúc đó mình cũng đã được tiến rồi. Chứ còn mình mơ màng mà ý lại hay là mơ tưởng mê tín là không có đi tới đâu. Và chỉ có ở mức đó mà thôi.
Kêu thật thà tự gạt lấy mình mà thôi.
Ừ, nói tôi đạt cái này tôi đạt cái kia là mình nhìn mình biết hết rồi. Bây giờ thầy nói nếu mình biết á, thì mình sẽ nhìn thấy. Nếu mình chịu hướng nội một chút thì mình sẽ thấy đối phương nó ở đâu, mình thấy rõ ràng.
Biết con ma là nó hay nói láo.
À, biết nó là tánh gì hả,
Anh
tánh con người.
tánh con ma là hay nói láo, hay nịnh bợ.
À, tánh con người như thế nào mình thấy rõ ràng. Con quỷ thì tiêu diệt, không muốn cho ai lên, tôi là số một, gương kia ngự ở trên trần, ai được được nhường như ta.
Tới gần gần là tới gần gần là tôi trảm liền, tôi sát liền.
Tôi là số 1, bây giờ kêu bà kia số 1 tôi không chịu, à, là nó sát phạt. Rồi con ma thì nó xảo láo, ăn gian nói dối, lấp
Hứa
liếm liêu
mà
láo. À,
nó làm,
hứa mà nó không làm.
nó định nữa.
À, những cái định hót đó là cũng quan trọng lắm. Cho nên đâm ra đó, cái thực chất của con người là tự mình biết chứ. Còn tánh mình nhẹ nhàng, có nghĩa là mọi chuyện đều chấp nhận trong cái sự nhẹ nhàng, thì cái tánh mình cũng là đã nhẹ rồi. Mọi chuyện nó tới với mình, nó phải qua những cái điều thanh nhẹ là nó nhẹ. Còn cái tánh mình khó khăn mà mình đòi thấy hào quang là rất quớt rồi. Tánh mình còn khó khăn từng chút một mà nó tôi niệm Phật cái đầu sáng choang hào quang không. Ghê thiệt chứ. Thấy không? Thấy nói dối không? Nó đi ngược lại. Và coi giật chừng ở trong nhà đó nha. Nhà cửa khí rồi không có thoáng đó. Coi lại nha. Phần âm cũng nhiều, thiên liên cũng nhiều đó. Cho nên đâm ra đó, làm cái gì cũng vậy. Bất cứ điều gì cũng vậy, phải coi cái thực chất của mình. Sau mấy chục năm rồi, ông thầy ổng ra đi rồi đó. Sau một thời gian ông đi rồi đó, mấy chục năm cái thời gian ổng giảng đó, mình coi lại thì thấy đúng hết thiệt. Nhưng mà đó là cho tương lai. Phải nói chính xác là vậy, cho tương lai. Rồi câu tiếp theo ha. Sự minh triết của chân tâm. Sự minh triết của chân tâm là gì? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên vô vi là thanh tịnh. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì các bạn mới thấy sự sa sút của chính bạn. Hôm nay có duyên làm tôi lại về đây được bàn bạc chút ít với các bạn về sự minh triết của chân tâm. Bây giờ chúng ta mọi người cố gắng hướng về thanh tịnh, rồi chúng ta thấy ta cũng có minh triết mà chưa chịu đi mà thôi. Bằng lòng đi chúng ta sẽ toàn diện minh triết. Đó kêu là Phật. Chẳng phải đi đâu kiếm ông Phật chi cho khổ. Trong tâm mình có ông Phật mà không chịu truy lùng, không chịu thấy cái thanh tịnh đó, mà để trở về cái ngôi vị sáng suốt thanh nhẹ, tạo được hòa khí cho gia quan gia ca xã hội tốt lành. Con người càng ngày càng minh mẫn. Không phải nếu tôi sợ cái này, sợ cái kia, tôi đủ lực lượng tôi mới quá độ. Điển tôi đầy đủ tôi quá độ. Không cần phải sợ. Nếu có người tu vô vi không sợ cái hoàn cảnh nào hết, có điển là giải được. Cứ sáng tu cho có điển, trung tiên bộ đầu, các bạn sáng rồi, bất cứ trường hợp gì cũng giải. Cũng quá độ và giải tỏa được hết. Không sao.
Thấy không? Bộ đầu phải sáng.
Không nói chuyện nghe dễ quá.
Dễ ờm.
Tu sao mà để cho bộ đầu nó sáng thì đúng rồi, lúc đó là đâu còn sợ gì nữa, trở về làm chủ bản thể, đứng trên ngũ hành là đâu có chuyện gì mà giải quyết không được.
Đó,
Đúng
bây giờ nãy giờ em nói đúng không? Ông thầy ông nói đều đúng hết.
hết, nhưng mà mình đi chưa tới thôi.
Đó là bao giờ là tương lai.
thì mình cũng có minh triết vậy, nhưng mà chưa có khai mở hết thôi. Để chờ đi trên hành trình, chừng nào tới chỗ vị trí như ổng thì sẽ có thôi, nhưng mà không biết bao giờ, biết đến bao giờ.
Gọi là toàn diện minh triết, có nghĩa là Phật á. Phật là tất cả đều tròn trịa, cho nên mới gọi là trong lành, tròn trịa, trong sáng là ông Phật. Có nghĩa là cái gì của ổng cũng tròn trịa hết, đó là chân lý mà. Cho nên là
Toàn
nó
giác, toàn năng, toàn giác.
toàn năng toàn giác ha, chánh đẳng chánh giác đó, những cái đó là nó tròn trịa. Thì lúc đó cái người đó sáng suốt lắm, thì cái người đó mới là hút người khác. Cho nên tại sao mà một người hướng được mọi người hướng về thì điển của họ mạnh hơn, nó mạnh càng mạnh hơn nha. Ví dụ như họ mới bắt đầu tập chững thì nó ít, cũng như ông thầy nói tôi mới đi ra đó, cái điển tôi không có nhiều, thì bắt đầu từ 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 cái điển bắt đầu lớn lớn lớn, bắt đầu nó hút là tại vì nó được nhiều người hướng về. Chứ ban đầu ổng ra ổng cũng đi ra ổng cũng thê thảm lắm chứ bộ, ổng gõ cửa người ta cũng giũa te tua á, nhưng mà từ từ cái điển nó lớn lên, lớn dần lên là do mọi người hướng về. Cũng giống như ông tổng thống vậy thôi, ông thầy có nói đó, một tổng thống mà người 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 hướng về cái mặt ông tươi sáng lắm, mà mọi người mà đã phá giảng ông ra là tự nhiên ông tối tăm lại liền đó. Cái luồng điển của mọi người hướng về một người nó quan trọng đến như vậy đó, mà mình chưa có làm điều đó sau khi ông thầy ra đi. Chỉ có ông thầy ông bao trùm hết, là tại vì ông được mọi người hướng về thì cái luồng điển ông sẽ bao trùm hết những người hướng về đó, mà trong đó có những người chấm nghe, chứ không phải là trong một cái chỗ lớn rộng hay là cái chỗ đông người mà tất cả mọi người hướng về nha. Diễn vẫn có một vài người vẫn có loạn chọn nha. Bây giờ em nghe hết rồi mới thấy khủng khiếp lắm, có những người khủng khiếp lắm, vô là chỉ có trống thôi, trống liên tục đó. Là những người đó, là những cái người đó lại để cho thầy những cái bài học để thầy giảng cho mình thấy hay hơn là như vậy đó. Những người trống đó là những người làm là thầy của thầy đó mà, ông thầy nói mấy người đó là thượng đế mà, cho nên những người đó làm cho ông thầy ông hay hơn. Là tại vì mình thấy người đó trống không có đúng thì ông thầy ông đáp trả lại cho mình thấy à cái đó mới là ổng. Thì như vậy đó, cái luồng điển ông càng bung bồi nhiều hơn, là tại vì mọi người tin hơn, đúng không? Tại vì ông trả lời được cái chuyện của ông kia là tự nhiên là mình thấy mình tin hơn đó. Cái niềm tin của con người là qua cái điển hướng về và cái điển quay trở ngược về mình, nó phải có cái sự trao đổi. Thì nó có sự trao đổi, có khi ông có nói trend ông nói như vậy, có sự trao đổi cái lúc mà ông giảng cho sự hướng về của một người nó rất là quan trọng. Em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo, xin hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn Iris. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là việc làm quy hội chuyển tình người, trí tuệ phân minh rõ tính người, cảm thông sự việc quy chân giác, chuyển hóa thâm sâu tự xét lời. Tương sĩ Hằng, việc làm gì đây? Việc làm mà quy hội chuyển tình người thì bây giờ mình nói từ cao tới thấp đi, thì cái chuyện của ông Thượng Đế làm á, thì ông làm đủ thứ chuyện á, là không ngừng nghỉ, công trình của ông không ngừng nghỉ, để cuối cùng để làm gì? Để quy hội, để gom lại tất cả những cái phần hồn mà phân tán xuống thế gian, để chuyển tình người. Tình người thì nó ở dưới thế gian á, thì nó là tình người đan bạc, tình người tranh chấp, tình người hơn thua, tình người đủ thứ chuyện hết, những cái tình người mà xấu xa đó phải chuyển, nó chuyển nó trở nên một cái tình người thật sự, là chỉ có biết tha thứ và thương yêu, đóng góp xây dựng, giúp đỡ và xây dựng. Nó phải chuyển thay đổi với tình người của cả nhân loại. Cho nên là việc làm của ông Thượng Đế thì ông không bao giờ ngừng nghỉ hết, và ông vẫn chuyển qua thiên cơ, qua hoàn cảnh, qua nghiệp lực để giúp đỡ cho mọi người thức tâm thì mới chuyển. Chứ muốn chuyển thì phải có cái gì kích động mạnh. Nếu ở dưới thấp, ở dưới cao thì chuyển cái luồng thanh quang thanh nhẹ là dễ thức tâm, mà cái giới thấp là phải chuyển mạnh thì mới thay đổi được cái tình người. Còn nếu mà mình nói về ông Phật thì ông cũng làm việc chứ. Ông Phật của mình nó xuống thế gian là ông cũng gom lại những phần nào mà thức tâm, thì cũng giúp cho nó chuyển cái tình người từ cái xấu trở nên cái tốt, từ cái động trở nên tịnh. Rồi mình ở trong cái bản thể của mình là chủ của một cái tiểu thiên địa, là thượng đế của một cái tiểu thiên địa này. Mình cũng phải quy hội vạn linh ở trong này để chuyển những cái tánh xấu của nó thành tốt, như là phải quy quy nhất tam giới là thượng trung hạ, và vạn linh trong ba giới đó phải quy hội, phải gom lại. Mà muốn gom lại thì phải nâng cao cái trình độ nó lên bằng cách dạy nó niệm Phật. để cho nó hiểu đạo một chút rồi nói nó mới nghe, rồi phần hồn cũng phải ráng tu tu sao mà cho lục căn trần nó phục. Phần hồn phải biết nhìn nhận cái lỗi của mình thì lục căn trần nó mới phục, nó phục nó mới theo mình, mới quy hội được, thì mới thay đổi được cái tình người xấu xa trở nên một cái tình người tốt đẹp, trí tuệ phân minh rõ tính người. Thì tuần rồi mình có học cái trí tuệ là sáng suốt vô cùng, khi mà trước khi mình mở được cái trí tuệ là mình đã khai thông cái trực giác ở ngay giữa trung tâm chân mày, rồi đi tới mở được cái trí tuệ giữa ngay giữa trán. Thì đó đúng, mình thấy xa hiểu rộng, thấy chuyện gì nó cũng thông suốt, thì lúc đó mới có phân minh được, phân ra một cách sáng suốt, mới thấy rõ tính người. Thì ông Phật á, ông hiểu ông rồi, ông minh tâm kiến tánh, ông sửa được hết rồi đó, thì ông sáng suốt, ông mới thấy rõ được ông, thì ông mới nhìn người ta là ông thấy rõ được cái tính của mỗi người đến như nào. Cho nên thầy có làm câu thơ nó trăm ngàn trăm người ngàn tánh giúp người khai minh, nhà 100 người là cả ngàn cái tánh, là nhiều tánh lắm, mà cái bổn phận của người tu cao là phải giúp cho họ khai sáng để họ thấy cái sự sai lầm của họ mà họ sửa. Cho nên trí tuệ nó phân ra rõ, nghe nhìn hồi nãy thầy mình nghe cùng văn thầy cũng nói, nghe cái lời nói mình biết là ở cái giới nào, phân minh rõ cái tính của người đó là đang thuộc về cái giới nào, và tìm cách để giúp họ chứ không phải là để đánh đuổi họ. Cảm thông sự việc quy chân giác, cảm thông sự việc làm là cảm thông được cái việc làm của mình đó, mình hiểu mình đang làm cái gì mình mới quy chân giác. Vậy chứ hỏi chân giác là cái gì, thì trong mục bài tám này có nói chân giác là gì, hỏi chân giác là gì, thưa chân giác là hoàn toàn thức giác thì mới là chân giác, như là trở về lòng Phật đó, mới là quy chân giác, là trở về cái sự thức giác hoàn toàn thức giác của mình đó, là trở về với ông Phật. Hỏi muốn được chân giác thì phải làm sao, đáp thưa muốn được chân giác thì phải nói sự thật, kể tiền nhân nói thật, hậu nhân tiếng, tu sửa tâm thân lại chuyên cần, thật tâm thật tình hành trình tốt, quy hội tình người duyên trời độ. Nó mình phải trở về với cái sự thật thà, mình nói sự thật là mình trở về cái thực chất của phần hồn của mình đó, mình mới có cơ hội được trở về với cái chân giác của mình là thức giác hoàn toàn. Hỏi chân giác là sao, đáp thưa chân giác là thành thật, kệ thức giác bình tâm tự phát quang, khai triển bình tâm tự luận bàn, quy nguyên thiền giác càng sống động, thành tâm tu luyện tự tâm an. Nghĩa là mình cũng phải trở về cái sự thành thật, mình sống với cái sự gian dối xảo trá là nó không bao giờ mình trở về với cái sự chân giác. Chân giác là thức giác hoàn toàn. Thì cảm thông sự việc quy chân giác, mình hiểu rõ công việc làm của mình đó, thì mình trở về với cái sự chân giác, là trở về ông Phật. Chuyển hóa thâm sâu tự xét lời, chuyển hóa thâm sâu là nó mình đi sâu vô trong mà mình thay đổi được hết đó, thì mình mới sáng suốt. Thành ra bề trên cái ánh sáng của Thượng Đế cũng chuyển hóa thâm sâu trong cái tâm thức của mình, cái thanh quang cũng chuyển hóa thâm sâu trong cái tâm thức của mình, là tất cả những cái gì thanh nhẹ nó mới chuyển hóa thâm sâu được. Cho nên khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nó cũng chuyển hóa thâm sâu, mình đem cái hơi thở, đem cái thanh khí điển của trời đất vô chuyển hóa thâm sâu ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình để cho mình sáng suốt, rồi lúc đó mình mới biết xét cái lời nói của chính mình và cái lời nói của đối phương. Mình nghe qua cái lời nói là mình biết, mà mình phát ngôn ra cái lời nói gì mình hiểu, và mình nghe cái lời nói là mình cũng hiểu được cái trình độ của người đó đang ở đâu. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần tới. Xin chào các bạn.
Em cảm ơn anh
Ừ.
Bảo. Em cảm ơn
Dạ,
chị
xin cảm
Ly.
ơn anh Bảo. Cảm ơn
Dạ,
Bảo
chào
cái
các
người
bạn.
Ali
Cảm
và
ơn
các
các
bạn
bạn.
trong phòng.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn Bảo. Chào các bạn. Dạ. Chào.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Ly. Chào các bạn.
Rồi, mình tắt nha.
Bảo. Dạ, chào Minh Bảo.
Dạ.
Ờ.
Ngay nghỉ sớm à. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly. Chào các bạn, hẹn gặp tuần sau.
Dạ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị, cảm ơn Ly.
Cảm ơn anh Bảo, mẹ Ly, bye bye.
Bye bye.
Cảm ơn Bảo, dạ bye bye anh.
Rồi, tắt nha.
Tắt rồi,
cảm ơn em.